Chương 329. Quyết định vương triều vận mệnh một đêm, chương 329, quyết định vương triều vận mệnh một đêm. Sắp 2 tháng không có mưa, thành Bắc Kinh đêm nay đột nhiên bắt đầu mưa, đây thật là tràn đầy trầm trọng. Trong văn viên các, bách quan còn ở nơi này tụ tập, hoàng cung bị phong tỏa, tất cả mọi người bọn họ đều không thể rời đi, bây giờ đều tâm thần sợ hãi đợi đến Nghiêm Tung lộ diện, cái này một số người liền cùng nhau đặt câu hỏi hoàng thượng nói thế nào. Tại vô số ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, trong văn viên các sáng như ban ngày, Nghiêm Tung từ bách quan bên trong từng bước một hướng đi vị trí của mình, cuối cùng dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía treo tấm biển. Trị quốc an bang các lão, hoàng thượng nói thế nào, ngài nhanh cho câu nói à, đoàn người đều nhanh vội muốn chết. Đúng vậy a. Các lão ngài cho câu nói a. Nghiêm Tung cuối cùng quay người, hoàng thượng nói, có biện pháp nào không bác bỏ chị An Sơ, chị Hải Thụy một cái nói xấu thánh thượng tội lớn. Bách quan cùng nhau im lặng, Hải Thụy chị An Sơ hạ con nhìn, câu câu là thật, như thế nào bác bỏ. Tại Kinh Giang Nam đảng quan viên trực tiếp mở miệng tỏ thái độ, Trần Thị Lang lời ấy sai rồi, Hải Thụy đạo này sơ cũng chưa chắc hoàn toàn đúng a. Cũng có quan viên cầm phủ định thái độ, cái này chị An Sơ đem hoàng thượng nói cái gì cũng sai, ta xem chính là có ý đồ khác, nô hoàng anh minh ngút trời, tại vị mới bắt đầu chăm lo quản lý, không có một ngày buông lòng phóng túng, khiến cho ta đại minh triều một trận có trung hương cảnh tượng, chẳng lẽ không phải bởi vì hoàng thượng phong phú vì sao? Những năm này, hoàng thượng ngự bất loạn, bình giặc qua, định Tây Nam, hắn văn trị võ công không dám so thái tổ thái tông, đều cũng tính toán trung thượng chi quân, như thế nào đến nơi này Hải Thụy trong miệng, liền khắp nơi cũng là sai lầm, bản này chị An Sơ thông văn nhìn xong, đều chẳng qua là Hải Thụy nhất gia chi ngôn thôi. Không tệ, đây bất quá là Hải Thụy nhất gia chi ngôn thôi, há có thể tin hoàn toàn. Cái gì gọi là nhất gia chi ngôn, bác bỏ, phải có chứng minh thực tế mới gọi bác bỏ, Hải Thụy trong cái này sơ này viết, có câu nào là nói dối. Lại Sùng mới nói, xỉ hưng thổ mục, say mê huyền tu, chi phí vô độ, mỏng tại quân thần nơi nào là giả, ta nhìn các ngươi chính là không dám nói không dám nhận, sợ hoàng thượng muốn các ngươi đầu. Xiểm thần, định thần, quả nhiên hợp các ngươi những thứ này nghiêm đảng quan viên tính tình, tham sống sợ chết. Ngươi đánh rắm, còn có cái gì gọi nghiêm đảng, chúng ta cũng là Hàn Lâm xuất thân, muốn nói đảng cái kia cũng là hoàng thượng thần đảng. Ngươi không nên ngậm máu phun người, muốn nói kết bè kết cánh, ngược lại là các ngươi những thứ này Giang Nam tịch quan viên thích nhất ta, các ngươi ủng hộ Hải Thụy, có phải hay không các ngươi sau lưng cái kia thủ lĩnh, danh xưng Giang Nam Thái Thượng Hoàng Lục Bá Hưng chỉ làm cho, các ngươi lưu cái gì tâm làm loạn, thử, người trong thiên hạ tất cả đều biết. Lão Phu là thật lòng nói thẳng, ngươi sao dám vô căn cứ âu người trong sạch. Các ngươi chính là nghĩ bôi xấu hoàng thượng, cũng may Nam Kinh đụng lập tân quân, gian thần tặc tử, phi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi còn dám động thủ đánh người không thành, chớ nhìn Lao Phu đầy bụng tinh luân, cũng là hiểu sơ một chút quyền cước. Văn Uyên các nội loạn trở thành một đoàn, Giang Nam đảng cùng Nghiêm đảng quan viên ầm ĩ tối đuổi, thậm chí còn có chút tính khí nóng nảy càng là trực tiếp động thủ. Ngươi đoạt ta mũ quan, ta dắt ngươi đai lưng ngọc. Tượng trưng cho quốc gia trung ương chính phủ Văn Uyên các trở thành chợ bán thức ăn đủ. Nghiêm Tung trầm giọng hét lên một tiếng, "Chư vị, giờ này khắc này còn phải lại náo sao? Lão phu tới thời điểm, số lớn cẩm y liễu vệ đã tiến vào cung, các vị vẫn không rõ tình cảnh trước mắt sao? Không bác bỏ Hải Thụy, hoàng thượng liền phải đem chúng ta giết hết." Phía trước cùng hộ Hải Thụy Trần Thị Lang cười lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ có Hải Thụy một người không sợ chết, chúng ta liền cũng là tham sống sợ chết tầm thường người sao? Hừ, vậy thì tới đi, để cho cẩm y liễu vệ giết lão phu." Trần Thị Lang ngươi tại khái niệm hỗn hảo, không ủng hộ Hải Thụy chính là tham sống sợ chết. Đạo lý gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lão phu là cưỡng từ đoạt lý, các ngươi chính là đạo đức giả, rõ ràng chính là sợ chết, còn không phải nói người ta Hải Thụy nói có lỗi. Hải Thụy thì nhất định là đúng sao? Trong nháy mắt đoàn người lại rủ beng. Nghiêm Tung không khỏi than ra một hơi, tới đúng sai bây giờ còn có trọng yếu không? Tình huống hiện tại rõ ràng, mặc kệ Hải Thụy là đúng hay sai, hắn đã cùng sinh tử trói chung một chỗ, bàn bạc là liền chết, bàn bạc không phải giả cũng chết. Khác nhau chỉ ở tại, chết ở gia tính trong tay vẫn là chết ở trong tương lai có khả năng phát sinh lần thứ hai tính nan. Bây giờ chết hay là về sau chết? Nghiêm Tung nhìn về phía Âu Dương Tất Tiến nhậm phu, ý của ngươi thế nào? Âu Dương Tất Tiến một mực tính toán, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng quá tham dự tranh luận, bây giờ Nghiêm Tung hỏi thăm, hắn lúc này mới lên tiếng đoạn thời gian trước Hải Thụy trở về thời điểm, mang theo mấy phần Nam Kinh báo chí, ngay tại chúng ta Hà Bắc bách tính bởi vì nạn hạn hán trôi dạt khắp nơi, gào khóc đòi ăn thời điểm, đại gia biết Nam Kinh đang làm gì sao? Nam Kinh thông chính sử ti đang làm dân điều, muốn tổ chức một lần bơi độ sông Tần Hoài tranh tài, ủng hộ bách tính rất nhiều, thế là trận đấu này quyết định ngay tại hôm nay, theo lý thuyết, chúng ta ban ngày còn đang vì Hải Thụy trị an sơ mà tranh luận thời điểm, thành Nam Kinh bách tính đang hai tay để trần tại sông Tần Hoài nghịch nước đâu. Nghiêm Tung nhíu mày, nhậm phu, ngươi muốn nói cái gì? Tranh luận nên kết thúc. Âu Dương Tất Tiến than ra khẩu khí, là đúng hay sai, ngàn người ngàn ngữ, chúng ta tất cả không phải chân lý, liền nhìn nơi nào bách tính sống được càng được rồi hơn. Cho nên, nhậm phu ngươi cũng cảm thấy Hải Thụy nói không sai. Hải Thụy là đúng hay sai hạ quan không muốn đánh giá, nhưng mà hoàng thượng, quả thật có sai. Âu Dương Tất Tiến ở đây nói một đoạn điện cố, lúc ra tính 26 năm, đế thêm đảo trọng văn đặc biệt tiến quang lộc đại phu, bên trên trụ quốc, kiêm lĩnh đại học sĩ, 27 năm, lại thêm bá tước, trọng thưởng và kim, chư vị, một cái đạo sĩ, đối với quốc gia tất công không lập, lại trở thành thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, đặc biệt tiến quang lộc đại phu, bên trên trụ quốc, đại học sĩ, cùng thành bá. Hoàng thượng cơ hồ đem tất cả quan hàm đều thêm đến trên người một người, còn hắn, hắn tế, bề ngoài tôn bất quá hương giá thô bị người, lại người người ấm phong tam phẩm, tứ phẩm, làm thái thường tự khanh, thái học tiến sĩ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Lúc Đông ngự sử Hồ Toàn Dân sớ khuyên can về tội, bị hạ ngục, liên lụy rộng đạt hơn 10 người, từ đó, triều chính lại không người dám trêu chọc cái này ta đại minh triều quốc sư. Chư vị, tất nhiên loại này hương giá đạo sĩ đều có thể tại ta đại minh triều địa vị cực cao, quyền thế ngút trời, như vậy, để cho Lục Bá Hưng loại người này tới ngồi đánh gây Giang Nam, giống như cũng không có khó như vậy lấy đón nhận a. Nghe được Âu Dương Tất Tiến nói ra chuyện này tới, vốn là còn phản đối Hải Thụy một chút quan viên thay đổi chủ ý, có lẽ bọn hắn vẫn phản đối Hải Thụy, nhưng càng phản đối Gia Tĩnh. Dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ vì quốc gia lo liệu cực khổ mệnh, ngươi chỉ cấp một điểm đáng thương đồng lộc, mà một cái đạo sĩ chỉ dựa vào xảo ngôn lệnh sắc lừa gạt, liền có thể nhảy lên trở thành ba cô trọng thần đều nói Lục Viễn thăng quan nhanh, 10 năm bất tài chỉ là một cái từ nhất phẩm, làm thái tử thái phó còn chưa đầy 3 năm, bởi vậy từ nhất phẩm còn không có kiểm tra đầy, không cách nào tấn chính nhất phẩm. Nhưng mà cái này Đào Trọng Văn nhưng rất khó lường, hắn chỉ dùng 2 năm, liền bị Gia Tĩnh cho chính nhất phẩm trách nhiệm cấp đãi ngộ. Không có so sánh liền không có tổn thương, ghen ghét khiến người bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Âu Dương Tất Tiến liếc nhìn Bách Quan, phải chăng bác bỏ trị an sơ, lão phu ý kiến chính là, hoàng thượng nhất định phải nhận sai. Giết yêu đạo, chính nhân tâm. Nhận sai. Ai cũng biết Gia Tĩnh một khi nhận sai, bước kế tiếp, Lục Viễn nhất định sẽ mượn cơ hội này đến bức Gia Tĩnh thoái vị. Nghiêm Tung nhìn về phía Âu Dương Tất Tiến, lông mày của hắn nhíu lại, nhậm phu, ngươi quyết định sao? Âu Dương Tất Tiến ngồi thẳng người, đơn giản, chẳng ta bài thôi. Một câu nói ra, trong văn nguyên các đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó càng ngày càng nhiều người mở miệng ủng hộ, chỉ có một số nhỏ quan viên thần sắc sợ hãi, lo sợ không thôi. Xong, xong. Lần này sợ rằng phải đem hoàng đế ép điên hảo. Nghiêm Tung giờ khắc này cũng giống là trong nháy mắt trẻ tuổi 10 tuổi, hắn lời nói, nếu như thế, lão phu liền đi gặp hoàng thượng, cáo chi nội các cùng bách quan ý kiến, đó chính là chỉ an sơ không thể bác bỏ. Điện các bên ngoài sấm rền vang dội, mưa rơi trở nên càng thêm mãnh liệt. Trận này gió táp mưa rào tới đột nhiên, tới lại là như vậy tất nhiên. Nghiêm Tung mặc vào áo tơi, đeo lên mũ rộng vành, rời đi văn nguyên các, hướng về tây huyện phương hướng kiên định đi. Ven đường, vô số cẩm y liễu vệ cùng nội cung giám đều tại trong mưa to đứng, ánh mắt của bọn hắn theo Nghiêm Tung thân ảnh mà di động tới. Một đêm này, quyết định đại minh triều vận mệnh, chương 330. Gia Tĩnh nhận thua, chương 330, Gia Tĩnh nhận thua. Nguyện phiếu tăng thêm 2030, thần Nghiêm Tung. Nghiêm các lão, cùng châm nói thẳng a, nội các, bách quan ý kiến đến gì? Nội các cùng bách quan tất cả cho rằng, chỉ an sơ cũng không không thật nội dung, không thể bác bỏ, là mà thỉnh bệ hạ hạ chiếu, đồng thời chu sát yêu đạo Đào Trọng Văn nhất đẳng, lấy chính nhân tâm, bình hoàng hắn giận. Gia Tĩnh thân thể lung lay mấy cái, ý của ngươi là, để cho chấm phía dưới tội kỳ chiếu phải không? Là. Chấm biết các lão trở về đi. Thần, cáo lui. Đợi đến Nghiêm Tung rời đi, Trần Hồng liền đã đến Gia Tĩnh bên cạnh, mắt bốc sát khí, chủ tử, động thủ đi. Mấy ngàn tên cẩm y liễu vệ đã bao vây Văn Nguyên Các, chỉ cần Gia Tĩnh ra lệnh một tiếng, đêm nay trong Văn Nguyên Các quần thần bách quan một cái đều chạy không thoát. Sau đó thì sao? Gia Tĩnh ngẩng đầu lên đồ sát bách quan có thể hay không ngăn cản chị An Sơ chạy ra đâu ngươi đi Hải Thụy nhà thời điểm, ngoại trừ Hải Thụy người nhà, còn có ai tại? Còn có đô sát viện Vương Dung Cấp, hắn là hảo hữu chí giao Hải Thụy. Gia Tĩnh mày nhăn lại, cái kia, hắn tại Văn Nguyên Các sao? Cái này Vương Dung Cấp phẩm giật quá thấp, bởi vậy cũng không có vào cùng, chính là hạ biểu cũng chỉ là thống nhất đưa vào thông chính sử ti thôi. Gia Tĩnh sắc mặt thay đổi, nhanh, lập tức truy nã Vương Dung Cấp. Nếu như cái này Vương Dung Cấp đằng chép một phần trị an sơ, vậy coi như chính mình đổ sát bách quan cũng vô ích. Có người sẽ buồn bực, Vương Dung Cấp mang ra đằng bản sao sẽ bị người tin tưởng sao? Nếu như chỉ là đơn thuần lấy ra một đạo đằng bản sao chính xác khó mà bị người tin tưởng, nhưng Gia Tĩnh giết Hải Thụy, giết bách quan, liên hệ tới như thế, trị an sơ có độ tin cậy trực tiếp kéo căng. Trị an sơ nếu là giả, Gia Tĩnh cần gì phải phát bị điên tầm thường tàn sát bách quan? Trần Hồng lập tức dẫn người đi làm, nhưng bây giờ đêm khuya lại là mưa to. Khoảng cách trước đây Hải Thụy bên trên hạ biểu càng qua gần 4 canh giờ, Vương Dung Cấp sớm đã không thấy bóng dáng, bao quát Vương Dung Cấp tức phụ Hải Tử khoái mã, truy, nhất định muốn đuổi tới. Trần Công Công, hướng về nơi nào truy? Nam Kinh. Trần Hồng nhìn phương Nam, mặc kệ hắn Vương Dung Cấp chạy trốn tới cái nào, chỉ cần hắn không đi Nam Kinh liền không sao. Cẩm Y Liễu vệ hiệu suất là cực nhanh, mặc dù là đêm khuya hành động bất tiện, nhưng Vương Dung Cấp một nhà đồng dạng không có khả năng tại trong đêm mưa lao nhanh, mấy ngàn Cẩm Y Liễu vệ lại từ Lý Thành Lương cái kia cho mượn mấy ngàn kỵ binh, trên vạn người một đường hướng Nam điều tra. Chỉ ở ngày thứ hai giữa trưa liền tại một chỗ khách sạn bắt được Vương Dung Cấp, nhưng lại cũng không có phát hiện Vương Dung Cấp người nhà. Rõ ràng Vương Dung Cấp một nhà là chia ra đi Vương Dung Cấp. Trần Hồng hung dữ nhìn chằm chằm quỷ gối trước mặt mình Vương Dung Cấp, tay của ngươi bản sao đâu? Vương Dung Cấp đạm nhiên trả lời, cái gì bản chép tay? Chị An Sơ bản chép tay. Hạ quan nghe không hiểu Công Công nói ý tứ. Nếu như ngươi không phải tư tàng Hải Thụy bản chép tay, vì sao phải trốn? Trần Hồng nghiêm nghị nói, ngươi thân là ta đại minh triều thần, không thể cho phép tự mình rời kinh, mang nhà mang người ý muốn, cái gì là? Vương Dung Cấp trầm mặt xuống, một lát sau cười lạnh một tiếng. Hạ quan quả thật có chị An Sơ bản chép tay, nhưng mà không tại hạ quan thân bên trên. Ở nơi nào? Hạ quan cho một người. Ai? Công Công không cần hỏi, hỏi, hạ quan cũng sẽ không nói. Vương Dung Cấp ngẩng đầu, nhưng mà hạ quan dám cam đoan, đạo này buồn nhất chắc chắn đưa vào Nam Kinh, đưa đến, các ngươi sợ nhất người kia trên tay, Trần Công Công, ngươi có thể đuổi kịp hạ quan, có thể bắt lấy hạ quan, ngươi dám dẫn người đi Nam Kinh trảo vị kia sao? Xuất sinh. Trần Hồng gầm thét, hướng về phía Vương Dung Cấp khuôn mặt đạp mạnh đến chân, xuất sinh, chúng ta muốn giết cả nhà ngươi. Vương Dung Cấp sặc ra một ngụm máu, cười lạnh nhìn về phía Trần Hồng. Ngươi đoán, ngươi có thể hay không so ta chết thảm hại hơn? Ngươi có thể hay không so ta chết thảm hại hơn? Nhìn xem Vương Dung Cấp nụ cười trên mặt, Trần Hồng run rẩy một chút đem cái này nghịch tặc mang về. Vương Dung Cấp bắt được, nhưng mà bản chép tay đi nơi nào Vương Dung Cấp chưa hề nói, mặc cho Trần Hồng dùng hết thủ đoạn cực hình cũng không thể cậy mở Vương Dung Cấp miệng, cuối cùng vẫn là Gia Tĩnh gọi lại Trần Hồng đã liên tục 2 ngày coi như Vương Dung Cấp bây giờ nói, chúng ta cũng bắt không được. Gia Tĩnh bất lực phất tay, mở hoàng cung, để cho văn uyên các bách quan nhóm về nhà đi, đem Hải Thủy cũng thả. Trần Hồng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Gia Tĩnh, chủ tử, chúng ta giết bọn hắn cũng vô ích. Gia Tĩnh lắc đầu nói, một khi giết bọn hắn, chấm tội lỗi càng lớn hơn, lạm sát triều thần, vô tội liên lụy, tăng thêm đạo kia chỉ an sơ, chấm sẽ bị thiên nhân chung vứt bỏ, cùng để tiếng xấu muôn đời, không bằng riêng phần mình lưu một phần thể diện. Chấm không tin, Lục Viễn sẽ như thế không hiểu chuyện đối với chấm theo đuổi không bỏ. Ván đã đóng thuyền, bây giờ lưu cho ra tính duy nhất đường lui, chính là tận lực vì chính mình tìm bậc thang, thể diện xuống đài chủ tử, thực không được, liền chỉ huy xuôi nam a. Hoàng Cẩm cho một cái biện pháp trong tuyệt vọng, 20 vạn kinh doanh quân còn tại, chủ tử ra lệnh một tiếng lập tức chỉ huy xuôi nam. Dùng cái gì danh nghĩa? Liền nói đi Nam Kinh đóng giữ. Gia Tĩnh liếc mắt nhìn Hoàng Cẩm, ngươi dạng này là dự định đem Nam Kinh cưỡng ép bức phản. Nô tỳ không muốn nhìn xem chủ tử bị bọn hắn khi dễ như vậy. Hoàng Cẩm quỳ trên mặt đất, thần sắc kiên định, nô tỳ tình nguyện cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Thôi. Gia Tĩnh bất lực phất tay, truyền chỉ cho Thành Quốc Công, Định Quốc Công, đem kinh doanh binh rút về đến đây đi, lại để cho Lý Thành Lương trở về hắn Liêu Dương, mặt khác, thay chấm phía dưới tội kỷ chiếu. Cuối cùng của cuối cùng, Gia Tĩnh vẫn là túng. Hắn không có quyết đánh đến cùng dũng khí. Cái này cũng không khó lý giải. Canh Tuất bắt loạn thời điểm, Gia Tĩnh liền chống cự ta đáp dũng khí quyết tâm cũng không có, lại như thế nào có thể trông cậy vào hắn bây giờ đột nhiên như cái đàn ông dũng cảm đâu. Hắn mặc dù thua, thua thất bại thảm hại, nhưng còn có chung với quân đội của hắn, còn có chung với hắn quốc thích quân quý, có những người này ủng hộ, chắc là có thể cho mình một cái thể diện kết cục. Nếu như nội chiến thất bại, vậy hắn kết cục thì càng thảm rồi, kết quả xấu nhất đơn giản chính là chấm phái vị, chuyển vị cho thái tử mà thôi. Gia Tĩnh lời nói, tổ tông lưu cho chấm Giang Sơn, chấm còn muốn tiếp tục thủ được đi, tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho Lục Viễn tên gian tặc này nghịch tử. Hoàng Cẩm, Trần Hồng bọn người thất thanh khóc giống, Minh Ngải, nghiêm các lao gửi thư, hoàng thượng hạ tội kỳ chiếu. Nam Kinh, Lục Viễn phủ đệ. Trương Tứ Duy vội vàng chạy đến, cầm trong tay thư tín thần sắc hưng phấn, Hải Thụy được phong thích, hoàng thượng hạ chỉ, thu hồi chú đóng ở Sơn Đông, Hà Nam kinh doanh binh mệnh Lý Thành Lương xuất quan trở về chú Liêu Dương, đồng thời bổ nhiệm Hải Thụy vì thủ tướng Trần Thai sự vụ đại thần, chúng ta thắng. Lục Viễn thả ra trong tay công vụ, hưng phấn đứng dậy. Thắng, thật sự thắng. Chính mình thật sự thắng được cùng Gia Tĩnh lần này chính trị đánh cờ. Còn lại liền nên là kết thúc. Mà không hề nghi ngờ, xem như người thắng một phương, chính mình đem hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo. Chính mình đem hoàn toàn chủ đạo Đại Minh triều tân chính trị cách cục ở dưới lợi ích phân phối. Chu Định Diệu mời các nơi phiên vương đến Nam Kinh tề tụ họp là có một ngày. Ngày 18 tháng 11, đồng chí, bọn hắn sẽ đi Hiếu Lăng tế tổ. Còn có 3 tháng rưỡi. Lục Viễn mong hướng phương Bắc cách chúng ta lấy được hoàn toàn thắng lợi, chỉ còn dư 3 tháng rưỡi. Chỉ chờ các nơi phiên vương tề tụ Nam Kinh, Lục Viễn liền sẽ cẩm trị an sơ công khai vấn tội, bước ra Tĩnh hoàng đế. Thoái vị, chương 331. Nam Kinh dòng họ hội nghị, chương 331, Nam Kinh dòng họ hội nghị chấm từ ngự cực 35 năm, không làm cho quốc gia một ngày có thể sao? Cùng khấu quát tháo, hai thương minh họa, bởi vì chấm bạc đức phỉ cùng, thượng tiên lẩm giận, chấm xấu hổ mặt, thẹn gặp băng cát. Chấm có 3 tội, say mê tu huyền, tin lầm mới nói, này mua đà, tư phí quốc tài, bàn ép sức dân, này hai à, thưởng phạt chẳng phân biệt được, lại sủng gian tà, này ba a chấm đã biết thiên mệnh chi niên, còn lại ngày không đến được, tự nhiên ăn năn đổi mới, thân trọng hiền lương. Gia Tĩnh tội kỷ chiếu viết có thể nói là thành ý khẩn thiết, cả một đời quen thuộc vung nổi cùng chút đầy trách nhiệm Gia Tĩnh lần này không thể không đem tất cả hoa đều cong đến trên người mình. Quốc gia đi đến tình cảnh giờ này, ngày này tất cả vấn đề cùng mâu thuẫn cũng đã hoàn toàn bại lộ, đã đến nhất thiết phải phân rõ trách nhiệm, ly thanh công tội thời điểm. Chỉ có đem nên hỏi trách vấn trách, nơi đó phạt xử phạt, có xẻo thịt cắt đau nhức dũng khí mới có thể đi về phía trước đạo này tội kỷ chiếu phía dưới song sau. Gia Tĩnh liên hạ mấy đạo thánh chỉ, đầu tiên là đem đạo Trọng Văn, Thịnh Đoan Minh mấy người tu đạo phương sĩ đều tứ tử, sau đó liền đem Lục Viễn quan phục nguyên chức đồng tiến thiếu sư, thái tử thái sư, đổi Văn Hoa Điện đại học sĩ, thêm Quang Lộc đại phu tán giai. Cuối cùng Nghiêm Tung dâng sớ chào từ giã, Gia Tĩnh phê chuẩn đồng ý. Đây chính là thừa nhận chị An Sơ tính chân thực đánh đổi. Thừa nhận chị An Sơ, không chỉ có Gia Tĩnh muốn phía dưới tội kỷ chiếu, tại trong chị An Sơ đồng dạng bị nổi giận mắng Nghiêm Tung thì không khỏi không từ quan đã như thế, một lựa chọn khó khăn liền đẩy tới Lục Viễn trước mặt. Bây giờ Nghiêm Tung từ quan luận văn quan phẩm giật, Lục Viễn là đại minh triều phẩm giật cao nhất người, là đương chi không thẹn văn huyền các bài quý, tốt như vậy, ngươi cái này thủ phụ đại học sĩ, có nên hay không đi Bắc Kinh tọa cung Lý Chính? Giờ khắc này, toàn thiên hạ ánh mắt đều đối hướng về phía Nam Kinh, đối với hướng về phía Lục Viễn. Ngươi dám đi sao? Lục Viễn đương nhiên không dám đi. Hắn còn có nhiều như vậy hùng tâm khát vọng không có thực hiện, đi Bắc Kinh cùng Gia Tĩnh đồng quy vô tận. Huống chi bây giờ chính mình còn không có tại Giang Nam bồi dưỡng được một cái đệ nhị người thừa kế, chính mình một khi chết, Giang Nam đảng có thể hay không bởi vì lợi ích mà sụp đổ cũng là chưa biết đâu. Bây giờ Giang Nam sạp hàng quá lớn, trừ mình ra không có người có thể điều khiển nổi, bởi vậy Lục Viễn chỉ cần vừa chết, không có người thứ hai có thể chống đỡ lại cục, vỡ vụn là tất nhiên sự tình. Lục Viễn cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là đề cử Từ Giai cùng La Hành vào các, để cho Âu Dương Tất Tiến đảm nhiệm văn nguyên các bài quỹ, chính mình thì tiếp tục lưu lại Nam Kinh. Đối với Lục Viễn đề nghị, Gia Tĩnh không có phản đối, ngầm cho phép cái này một người chuyện an bài. Sau đó Lục Viễn đề cử Trương Cư Chính gánh nhiệm Nam Kinh lại bộ thượng thư, giai đoạn tính chất hoàn thành lần này quyền hạn thanh tẩy. Mỗi lần bao tô kết thúc cũng là tinh không vạn lý, chính trị đánh cờ kết thúc cũng là như thế, song phương đều tính táo xuống, một lần nữa đi lên bàn đàm phán bắt đầu tâm bình khí hòa bù, đồng thời lẫn nhau khắc chế lẫn nhau bảo toàn thể diện. Gia Tĩnh dùng một loại gần như ủy khuất cầu toàn thái độ cho đủ Lục Viễn mặt mũi, dù tâm của hắn liếc qua thấy ngay đó chính là không hy vọng Lục Viễn buộc hắn thoái vị. Nói đơn giản điểm, chính là không hy vọng nhìn thấy Chu Định Diệu tại Nam Kinh làm cái gọi là dòng họ hội nghị. Lục Viễn dù sao cũng là đại minh triều thần, bởi vậy Lục Viễn không có khả năng dâng sớ đến mức Gia Tĩnh thoái vị, cái kia Lục Viễn tại trong sử sách danh tiếng liền xấu, nhưng dòng họ nhóm khác biệt, dòng họ cũng là Chu Nguyên Chương tử tôn, bọn hắn đạt tới nhất trí dâng sớ yêu cầu Gia Tĩnh thoái vị, đến lúc đó Lục Viễn hoàn toàn có thể trợ giúp, đây mới là Gia Tĩnh không muốn nhìn thấy sự tình. Đối mặt Gia Tĩnh chủ động thả ra thiện ý, Lục Viễn trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Nói đùa cái gì, mặc dù đây không phải bên thắng thông cật linh cùng đánh cờ, nhưng chung quy là một lần rất nghiêm trọng chính trị xung đột, liền lần thứ hai Tĩnh Nan đều kém chút đánh nhau, sao có thể để cho Gia Tĩnh tiếp tục ở tại trên hoàng vị? Cho dù là để cho Chu Tái cái này dụ vương đăng cơ, Gia Tĩnh chạy tới làm thái thượng hoàng tiếp tục âm thầm cầm quyền, đó cũng coi là cái giao phó. Bởi vậy mặc kệ Gia Tĩnh làm sao trang đáng thương, dòng họ hội nghị như cũ tại Gia Tĩnh 35 năm đồng chí một ngày này đúng hẹn tại Nam Kinh tổ chức, đến từ cả nước hơn 20 vị dòng họ phiên vương, thậm chí bao gồm Tần Vương, Tấn Vương, những thứ này thái tổ thời kỳ chuyển xuống phiên vương thế hệ đều tham dự trong đó. Hội nghị địa điểm ngay tại Nam Kinh Tông Nhân Phủ. Cùng Bắc Kinh một dạng, Nam Kinh cũng có chính mình Tông Nhân Phủ, bất quá bởi vì Chu Lão Tứ định qua quy củ, các nơi phiên vương không cho phép rời đi đất phong đi Nam Kinh, bởi vậy Nam Kinh Tông Nhân Phủ cũng không có tông đăng, tông người những thân vương này mới có thể đảm nhiệm chức vụ, cho tới nay cũng chỉ là một chút tại Nam Kinh Phụng Quốc tướng quân, Phụng Quốc đô úy hoặc phò mã các loại hoàng thất thân tộc tới xử lý Tông Nhân Phủ sự vụ. Hội nghị địa điểm tuyển ở đây, trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Chờ các chư vương đi tới, xem như chủ nhà Chu Định Diệu tự nhiên là từng cái nên đón Hàn Huyên dân vương thúc. Tần Vương Chu nghi ngờ chắp tay vân an, nhiều năm thư say mê, hôm nay cuối cùng nếm gặp một lần. Cái này Chu Hoài số tuổi muốn so Chu Định Diệu còn lớn hơn vài tuổi, nhưng không có cách, bối phận tại cái này. Nói đến cái này Chu Hoài cũng coi như là tốt số, hắn cũng không phải là Tần Vương dòng chính chủ mạch, nhưng là bởi vì Tần Vương cái này một chi chủ mạch dòng dõi không vượng, về sau càng là chết hết, hắn liền từ một cái nho nhỏ phụng trong nước ý trực tiếp nhảy lên mười mấy cấp trở thành Tần Vương. Ai bảo huyết mạch của hắn xem như cách chủ mạch gần nhất, thằng lùn bên trong chọn người cao thuộc về Tần Vương mau mời tiến. Chu Định Diệu từng cái kêu gọi, các vị vương huynh, vương điệt, đại gia trước tạm tâm tình, tiểu vương chờ một chút. Người này không phải tất cả đến đông đủ chưa? Tấn Vương Chu Tân nhìn chung quanh một vòng, trước kia danh sách tiểu vương nhìn, là chúng ta cái này một số người a. Còn có một cái trọng yếu người không đến đâu. Thục Vương Chu Thừa cười ha ha, thật coi hôm nay là trong nhà chúng ta người cùng một chỗ tụ hội rảnh rỗi chẳng sao, vị kia Lục Thái sư còn không có lộ diện đâu. Nói chuyện cùng Lục Viễn, bọn này thân vương đều sắc mặt phức tạp. Sớm tại mấy tháng trước chị An Sơ cùng tội kỷ chiếu liền truyền khắp thiên hạ, bọn hắn ai không biết. Triều chính rung mạnh, sĩ lâm ồn ào náo động. Gia Tĩnh hoàng đế hiển nhiên đã bị buộc đến bên vách núi, bằng không thì cũng sẽ không hạ tội kỷ chiếu. Mà cái này cả sự kiện phía sau màn đợi tay, không hề nghi ngờ chính là cái kia chưa từng gặp mặt Lục Viễn Lục Thái sư đối với Lục Viễn, những thân vương này không thể nói là kính, nhưng tuyệt đối đủ sợ ai. Chu Hoài thở dài, lần này dân vương thúc đem chúng ta mời đến Nam Kinh, cũng không biết cái này Lục Viễn muốn làm cái gì. Còn cần đoan sao? Chu Thừa lời nói, đơn giản là muốn cho chúng ta đứng ra, cung thỉnh hoàng đế bệ hạ thoái vị thôi. Hắn Lục Viễn dám làm chuyện này, hắn lại không ra mặt là chúng ta. Chu Thừa nhân gian thanh tỉnh, chị An Sơ, tội kỷ chiếu, hoàng thượng lao nhân gia ông ta đã danh tiếng quét sân. Hôn quân cái danh này trong thời gian ngắn là lấy không xong, không thừa cơ hội này để cho hoàng thượng thoái vị, chẳng lẽ còn chờ hoàng thượng chăm lo quản lý, mệt mỏi đi nữa danh vọng sao? Nói ngược lại, không có người so chúng ta đứng ra thích hợp hơn. Hoàng thượng lão nhân gia ông ta chúng quy là phải vị bất chính, theo ta lớn minh tổ hấn, hắn muốn làm hoàng đế, chỉ có thể nhận hiếu tông vi phụ, hắn không muốn, vốn cũng không hợp tổ chế. Bang chi con thứ, tuy giải không thể làm quân, cho dù vì quân cũng làm phòng thủ phần chớ động, đi sứ báo tin đích chi đương lập giả. Theo lý thuyết, chúng ta cái này một số người, bối phận thích hợp, nếu ai nguyện ý đổi chi đi bái hiếu tông vi phụ, hiếu khang kính hoàng hậu vì mẫu. Như vậy người đó là căn chính Miêu Hồng Hiếu tông con trai trưởng, võ tông đích đệ, theo thái tổ tổ hấn, huynh cuối cùng đệ cùng, cái này con trai trưởng mới là ta lớn minh hoàng đế chính thống, đương kim hoàng. Thượng cái này con thứ liền phải thoái vị. Thục Vương thúc ý tứ, Lục Viễn Lục Thái sư là học Dương Đình Hòa tiến hành lần thứ hai đại lễ bàn bạc. Dương Đình Hòa đều làm không được thành chuyện, Lục Thái sư làm được hả? Ha ha, Dương Đình Hòa có thể không sánh bằng Lục Thái sư nha. Chu Thừa lắc đầu nở nụ cười, ít nhất Dương Đình Hòa cũng không có năng lực đem cái này Sĩ Lâm chế tạo bền chắc như thép, mà cái này Lục Thái sư hắn vậy mà có thể để cho Nghiêm Tung vì hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ thủ phụ bảo vị, chính xác không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi? Chu Thừa lời nói, Nghiêm Tung nhiều người tinh minh à, hắn biết bây giờ Lục Thái sư đã thành quyền thần, khó mà chống lại, chẳng bằng ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tiễn đưa Lục Thái sư một phần ân tình. Mấy tháng này Sĩ Lâm ồn ào náo động tạo thế, ngược lại là từng bước bắt đầu vì Nghiêm Tung thay đổi danh tiếng. Tiếp qua mấy năm, chỉ sợ Nghiêm Tung đều thành quốc chi trung lương, đạo đức mẫu mực trăm năm ngàn năm sau xét xử, có chủ kiến Nghiêm Tung còn có thể thiên cổ lưu danh, lại để cho hậu nhân nhiều một cái tranh luận tính đề. Nghiêm Tung làm cả một đời chuyện xấu, chỉ là bởi vì thay Lục Thái sư làm một kiện đối với chuyện, thanh danh của hắn liền có thể tẩy trắng, bởi vì cán bút tại Lục Thái sư trong tay nắm lấy, quốc gia này tương lai có một ngày nếu là đến phiên Lục Thái sư định đoạt thời điểm, cái kia Nghiêm Tung danh tiếng thì tốt hơn, ha ha, đây chính là chính trị a. Nếu như Lục Viễn tại ở đây nghe được Chu Thừa nói như vậy, nhất định sẽ cho dựng thẳng lên một cái. Thật, nhân gian thanh tỉnh. Lịch sử biết bao tương tự đám người lại cảm giảm vài câu, chỉ thấy Chu Định Diệu đi trở về, người bên cạnh còn đi theo một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, thần thái trang trọng, không giận tự uy. Mặc trên người chính nhất phẩm đỏ chót quan bảo, ngực một đôi tiên hạc rất sống động. Không cần đoán, nhất định là cái kia Lục Viễn Lục đại thái sư. Hơn 20 tên phiên vương đều đứng dậy, nhưng không gấp mở miệng, chờ lấy Chu Định Diệu làm giới thiệu liệt vị, đây chính là Lục Viễn Lục thái sư, Lục thái sư, đây là Tần Vương, đây là Tần Vương. Lục Viễn phấn chấn quan bảo, mặt hướng mọi người chắp tay hạ quan Lục Viễn, tham kiến các vị vương gia, cung thỉnh các vị vương gia kim sao. Chúng thân vương chắp tay hoàn lễ Lục thái sư kim sao. Thái sư, các vị, đều nhanh ngồi đi. Chu Định Diệu kêu gọi, thái sư, mời ngài thượng tọa. Lục Viễn tùy theo nhìn lại, nhưng thấy chính đường bên trong, một cái ghế bành lẻ loi để, bây giờ đang để chống chỗ các vị vương gia đều tại, hạ quan như thế nào vô lễ như thế ngồi chủ vị đâu. Lục thái sư nếu là không ngồi, cái kia tiểu vương bọn người liền lại không dám ngồi xuống. Chu Thừa lời nói, thái sư mời ngồi đi.
Đúng đúng đúng, thái sư mời ngồi.
Vị trí này ngoại trừ thái sư ngài, còn có ai phối ngồi a? Đối mặt đám người thổi phồng, Lục Viễn cuối cùng cũng chỉ có thể là thịnh tình không thể chối từ đi qua, thực sự là kính sợ, che các vị vương gia coi trọng, cái kia Lục Mỗ liền cố mà làm, ai, thực sự là thất lễ, thất lễ. Trong miệng kiêm tốn, Lục Viễn cái mông cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp ngồi xuống đồng thời đối mặt đám người hai tay hư đệ các vị vương gia, mời ngồi đi.
Chương 332. Đơn giản phân chia tang vật tôi, chương 332, đơn giản phân chia tang vật tôi.
Chư vương ngồi xuống vị, nhưng ánh mắt cũng không tập trung tại trên thân Lục Viễn. Cái này một số người giữa hai bên cũng không có cái gì giao tình, cùng Lục Viễn càng không thể nói là quan hệ cá nhân, bởi vậy Hàn Huyên không cần thiết nói, vẫn là đi thẳng vào vấn đề trò chuyện chính sự. A Lục Viễn cũng biết rõ điểm này, bởi vậy cũng không có giả mù sa mưa cùng cái này một số người đạo đức giả khách sáo, nói thẳng hôm nay chư vị vương gia tề tụ Nam Kinh, chuyện này là dân vương gia mời khởi xướng, trong đó cũng có Lục Mộ ý tứ. Chúng đều không còn gì để nói, tùy theo Lục Viễn nói tiếp. Hơn 3 tháng trước, Hải Thụy bên trên trị án sơ, hoàng thượng hạ tội kỷ chiếu chuyện chư vị vương gia đều biết ta. Chu Thừa giơ lên dưới mắt ra, tiểu vương ngược lại là hơi có nghe thấy, bất quá tiểu vương chỉ muốn an phận, vô tâm quốc sự. Chu Định Diệu liền nói, việc này tiểu vương ngược lại là tương đối rõ ràng. Một đám thân vương đều nhìn về phía Chu Định Diệu. Cái này Chu Định Diệu như vậy gấp gáp làm gì biết cũng tốt, không biết cũng được, hôm nay coi như đều biết. Lục Viễn kêu lên người tới, Trương Tứ Duy liền từ ngoài cửa vội vàng đi vào cho các vị vương gia đọc một chút đi. Nhưng thấy Trương Tứ Duy lấy ra hai đạo bản, một là Hải Thụy trị án sơ, một cái khác chính là gia tính tội kỷ chiếu cái kia. Chu Thừa mở miệng muốn nói, chỉ thấy Lục Viễn cười híp mắt nhìn về phía chính mình, thuộc vương gia không muốn nghe. Một bụng lời nói trong nháy mắt tan thành mây khói, Chu Thừa cười ha ha, tiểu vương không có ý tứ này, tiểu vương chẳng qua là cảm thấy, hôm nay đồng chí, tiểu vương bọn người còn muốn đi hiếu lăng tế tổ, ngày này không thích hợp đọc hoàng thượng tội kỷ chiếu a. Vậy thì xin thuộc vương gia đem đạo này tội kỷ chiếu mang đến hiếu lăng, ngay trước mặt thái tổ đọc như thế nào? Chu Thừa sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng đọc. Là, Trương Tứ Duy ứng thanh bắt đầu đọc, đầu tiên là trị án sơ, sau đó chính là tội kỷ chiếu, hai loại đọc xong sau đó, Trương Tứ Duy hướng về phía Lục Viễn cùng một đám dòng họ sau khi thi lễ lui ra, các vị vương gia đều nghe được a. Lục Viễn vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn chằm chằm Chu Thừa, thuộc vương gia, ngài có ý kiến gì không? Cái này Chu Thừa cái chán thấm mồ hôi, việc này tiểu vương phía trước chỉ nghe nói qua vụ vặt, không nghĩ tới càng như thế kinh hãi, hoàng thượng sai lầm lớn chỗ này, lại nên tự nhận lỗi tội mình. Cái này thuộc vương, cũng đủ trượt đó a. Lục Viễn sắc mặt không thay đổi, lại nhìn về phía Chu Hoài, tần vương gia, ngài đâu? A Chu Hoài trẻ tuổi, cái nào trải qua loại sự tình này, lúc này có chút bối rối chân tay luống cuống, cái này, loại sự tình này tiểu vương không hiểu, tiểu vương hết thảy tất nghe các vị vương thúc, vương huynh chi phân phó. Đã như vậy các vị vương gia liền đều nói thái độ. Lục Viễn liếc nhìn một vòng, không nóng nảy, chuyện này việc quan hệ hoàng thượng, đó chính là liên quan đến xã tắc cùng quốc gia, quan trọng như vậy chuyện không thể vội vàng lên tiếng, nghị kỳ lại nói. Nói xong, Lục Viễn bưng lên bát trà, bắt đầu chậm rãi thưởng trà. Một đám dòng họ phiên vương đối mắt nhìn nhau, không thể không lần lượt mở miệng, hoàng thượng những năm này vậy mà phạm phải nhiều như vậy sai lầm, ai, thật là khiến người ta nhất thời khó mà tiếp thu.
Đúng vậy à, chúng ta thân là phiên vương, nên khuyên can, thế nhưng là chưa từng một lần góp lời dân sớ, thất trách à.
Cũng may hoàng thượng hoàn toàn ăn năn. Hoàn toàn ăn năn là không giả, nhưng mà quốc gia có chuẩn mực, nhân tâm có công lý, không thể bởi vì hoàng thượng hạ một đạo tội kỳ chiếu, liền đem chuyện gì đều vạch trần quá khứ a. Cái gì gọi là cũng may hoàn toàn ăn năn, câu nói này cùng hắn đều nói xin lỗi, ngươi còn nghĩ như thế nào khác nhau ở chỗ nào? Phạm phải nhiều như vậy sai nói tiếng có lỗi với liền xong rồi. Hoàng thượng say mê huyền tu 20 năm, bị yêu đạo mê hoặc, bây giờ mặc dù tỉnh ngộ, nhưng chung quy là khó mà phục chúng. Vũ Cương Vương nói không sai. Ở đây nói Vũ Cương Vương gọi Chu Hiển Huệ hắn là quận vương, sở dĩ tới là bởi vì đại biểu cho Sở Vương một thế này hệ, bây giờ Sở Vương niên kỷ quá nhỏ, Sở Vương thế hệ sự vụ đều do cái này Chu Hiển Huệ tới thay xử lý. Chúng vương nghị luận ở Mỹ, mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít tỏ vẻ ra là đối với gia tính không hài lòng, nhưng không có một người đem đề tài hướng về phế đế phương diện này đàm luận. Rất rõ ràng, bọn hắn còn đang chờ Lục Viễn chủ động mở miệng. Đừng nhìn mấy cái này phiên vương từng cái tại riêng phần mình đất phong không làm nhân sự, nhưng không có ngu xuẩn, lại hoặc là đã sớm âm thầm qua lại giao hảo khí. Chu Thừa ngang ngạnh, cái này một số người cũng đều học theo. Lục Viễn không thể làm gì khác hơn là lại nhìn về phía Chu Thừa, thuộc vương gia, các vị vương gia lời nói hạ quan cũng đều nghe hiểu rồi, chính là hoàng thượng tuy có sai lầm lớn, nhưng mà đâu dù sao xuống tội kỳ chiếu, chúng ta làm thần tử cũng không tốt nói thêm gì nữa, đúng không? Chu Thừa gượng cười hai tiếng, ngược lại cũng không phải nói như vậy, tôn thất có tôn thất quy chế, chúng ta muốn tuân tổ huấn thái sư nếu là có ý tưởng gì đều có thể nói ra. Ngươi Lục Viễn không cho điểm chỗ tốt đi ra, chúng ta dựa vào cái gì đứng ra thay ngươi bức hoàng đế thoái vị? Cái này bêu danh đã ngươi Lục Viễn không muốn quóng, có thể, bêu danh chúng ta quóng, nhưng mà phải có trao đổi hạ quan có thể có ý kiến đến gì, hoàng thượng là quân phụ, hạ quan là thần tử, nào có thần tử chỉ trích quân phụ đạo lý. Lục Viễn khoát tay áo, lại nói, việc này phía trước có gần tới thời gian một năm, hạ quan còn bị hoàng thượng cách đi hết thể chức quan, chỉ say mê tại chăm sóc hoa cỏ, sớm đã vô tâm quốc sự, nhưng mà hạ quan ngược lại là nghe nói, chỉ là nghe nói à, nghe nói Nam Kinh hộ bộ có dự định đem các tỉnh thanh lại thi tiến hành chỉnh hợp, sáp nhập tất cả tạm khóa thuế, cũng chính là chỉnh hợp các tỉnh mối dẫn, các khóa, khai thác mỏ, vật liệu gỗ, thương liệu các loại một loạt thuế khóa thi, bao quát có ý định đem lệ thuộc các tỉnh phủ thừa vận kho chức tạo nghiệp toàn bộ sáp nhập. Sáp nhập sau đó sẽ có một cái mới nha môn treo biển hành nghề, giống như kêu cái gì quốc hữu tài nguyên quản lý thi, không còn thuộc về hộ bộ trực tiếp, cùng nghề ngân hàng một dạng, đơn độc sách đi ra độc lập một bộ thể hệ, cái này mới quốc quản ty sẽ có chính mình hành chính thể hệ, thiết lập chính mình quốc tư ngân hàng, chủ tính trung quản lý các tỉnh tất cả quốc hữu tài nguyên, sinh sản bưng không có vấn đề, đối ngoại bên trên, hải quan cũng sẽ cùng quốc quản ty đối tiếp, hoàn toàn thả ra. Xuất nhập cảng hạn chế, đồng thời cân nhắc căn cứ vào tình huống thực tế vì nước quản ty giảm bớt thuế quan, bang trợ quốc quản ty tại trong buôn bán trên biển cất bước càng nhanh. Lại bộ cùng hộ bộ quan viên tới xin chỉ thị ta, muốn ta cho một cái ý kiến cùng nhân sự đề cử, hạ quan đều sớm không tại hộ bộ, lại bộ người hầu có thể cho ý kiến gì đâu, người Giang Nam mới có thể tụ, quân hiền tại giã, ai làm không tốt chuyện này a hộ bộ còn nói, ngoại trừ đem những thứ này quốc hữu tài nguyên tiến hành thống nhất trình hợp, còn có thể trước tiên cho cái này mới nha môn cấp phát 300 vạn lượng dùng làm vào ngành, tuyển nhân viên, hy vọng người có tham vọng có thể tự đề cử mình. Nô nước tấp nập tham dự. Nói đến đây, Lục Viễn nhìn một mắt đám người, quả gặp không ít người mắt buốc tinh quang, kích động không thôi không có cách nào, ai bảo hoàng thượng đem Giang Nam giao cho Lục Mộ nữa nha, Lục Mộ vẫn là giống như lấy lo lắng à, tất nhiên hộ bộ không quyết định chắc chắn được, cái kia Lục Mộ chỉ có thể là cố mà làm trước tiên tiếp nhận một đoạn thời gian, ai, mọi việc hỗn tạp, Lục Mộ tinh lực cũng có hạn, cái này cái khác loạn thất bát tao chuyện Lục Mộ thật sự là không muốn lại hỏi nhiều ngược. Lại hoàng thượng cũng xuống tội kỳ chiếu, liền á như vậy. Mắt thấy Lục Viễn đứng dậy làm bộ muốn đi, Chu Thừa lập tức ngăn cản một câu thái sư, tổ chế có lời, dòng họ không thể vào triều, tiểu vương bọn người tuy có nghĩ thẩm vì thái sư, vì ta đại minh triều cống hiến một phần tâm lực, nhưng thực sự, ai, tổ chế đè lên, hữu tâm vô lực a. Đúng vậy a thái sư, chúng ta đều có một khỏa vì xã tắc ra sức chi tâm, nhưng bất đắc dĩ bị tổ chế đè, bằng không thì, liền hoàng thượng làm những sự tình kia, tiểu vương bọn người đã sớm đi Bắc Kinh lên án mạnh mẽ uống cản trở. Tiểu vương bọn người là thái tổ tử tôn, mắt thấy hoàng thượng thất đức như thế, há không trái tim băng giá. Tổ chế có lời, phàm ta tử tôn, khâm thừa chấp mệnh, không làm thông minh, loạn ta đã thành chi pháp, một chữ không thể sửa. Nhưng kể từ thành tổ Tĩnh Nan bắt đầu, tổ chế, lão nhân gia ông ta sửa lại bao nhiêu? Lục Viễn nhìn Trung Vương, trước kia thành tổ lấy thanh quân chắc, Tĩnh quốc nạn làm lý do khởi binh, binh tiến Nam Kinh sau đó, thường thế nhân nói xây văn đế chính là tự thiêu mà chết, Tiến Vương cũng không mưu triều xoán vị chi ý, nếu như thế, Tiến Vương sao không ủng hộ ý văn thái tử chi tử Chu Duẫn Thông vào chỗ? Nơi nào đến phiên hắn tới làm hoàng đế à, lúc đó thành tổ ngồi trên Phụng Thiên điện vị trí kia, có từng tôn trọng qua tổ hấn một chữ. Nếu như hoàng thượng muốn cầm tổ hấn đến nói chuyện, vậy các vị đều có thể hỏi một chút hoàng thượng, thành tổ Yến Vương cái này một chi, đang vẫn là bất chính à? Đang vẫn là bất chính. Chắc chắn bất chính. Gia Tĩnh nếu như chuyển tổ chế tới dọa Phiên Vương, Phiên Vương liền chuyển tổ chế tới phủ nhận Gia Tĩnh thậm chí Yến Vương cái này cả nhánh chính thống tính chất. Lục Viễn đứng lên, hướng về phía đám người chắp tay mỉm cười các vị vương gia, xem các ngươi, không phải liền là phân chia tang vật đi, tương lai quốc quản ty thành lập, không tầm thường cho dòng họ ba thành hoặc bốn thành chia hoa hồng chính là. Chu lão tứ trước kia có thể sử dụng cho dòng họ thêm động chăn heo phương thức tới lôi kéo, Lục Viễn có thể lấy ra chỉ có thể càng nhiều. Đến nỗi nói chặt dòng họ sắc hoa màu, không thu vương điển những sự tình này liền không thể gấp gáp, chỉ có thể chậm rãi đi làm. Quốc gia rất lớn, vấn đề rất nhiều, Lục Viễn cũng không phải Chu Nguyên Trường, hắn không có khả năng nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp ủy. Cũng may, còn có thời gian. Chương 333. Trùng kiến đô ti quân hạn chế, chương 333, trùng kiến đô ti quân hạn chế. Cùng nay một đám dòng họ phiên vương mở hội nghị xong sau đó, Lục Viễn liền ngựa không dừng vó chạy tới năm quân phủ. Bởi vì ngay tại hôm nay, đệ tử các tỉnh chỗ tổng bình cũng đều đến Nam Kinh. Thời gian xung đột nhau như thế, hiển nhiên là Lục Viễn một tay an bài. Nam Trần Kinh doanh binh đã thu hồi Bắc Kinh, Gia Tĩnh cũng lại bất lực ngăn cản Giang Nam đều ti chủ kiến, cơ hội tốt như vậy Lục Viễn đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn trôi đi. Mặc dù quân quyền chính trị không đề sướng, nhưng mà quân quyền hay là muốn nắm chặt. Lục Viễn đuổi tới năm quân phủ thời điểm, năm quân phủ trong chính đường, đệ tử các tỉnh tổng binh sớm đã cùng từ bằng nâng các nước hơn hàn huyên nhanh một canh giờ, nhìn thấy Lục Viễn đến tới, hơn trăm người cùng nhau đứng dậy ôm quyền cung nên thái sư, thỉnh thái sư kim sao. Lục Viễn giải khai chính mình áo choàng áo khoác, một cái tổng binh tay chân lưu loát vội vàng tiếp nhận chư vị quốc công, hầu ra, các vị tướng quân, để cho các vị đợi lâu. Không có không có, ti chức mấy người cũng đều vừa tới. Từ bằng nâng tránh ra chủ vị, thái sư chuyện này, chúng ta cũng là vừa mới ngồi xuống, cái này không vừa phía vài câu, ngài đã đến. Lục Viễn cùng từ bằng nâng khách khí hai câu, liền làm nhân không để ngồi xuống, cười tủm tỉm mở miệng cái kia ngụy quốc công cùng chư vị nói chuyện thế nào. Từ bằng nâng quay đầu nhìn mấy cái này tổng binh một mắt, sau đó ha ha cười nói, liền hàn huyên tới đều ti trùng kiến sau đó, phẩm giật cùng chức vụ an bài. Tất cả mọi người có chút ý kiến khác biệt, nhất là phẩm giật bất đồng tương đối lớn. Khi đều cũng có thi, đều thi người đứng đầu gọi là đô chỉ huy sứ, phẩm giật là đang tam phẩm. Về sau đều thi dần dần xuống dốc không thành, tổng binh bắt đầu trở thành chỗ thường trú quan võ. Khi đều cũng có thi, tổng binh chỉ là trong quân đội một cái bình thường quan võ, thậm chí ngay cả minh sắc phẩm cấp cũng không có. Tới Gia Tĩnh thời kỳ, tổng binh phẩm cấp tăng lên điên cuồng, bọn hắn bắt đầu có thêm ngậm. Tỉnh nhất cấp tổng binh như Liêu Đông tổng binh, Giang Hoài tổng binh, Hàng Châu tổng binh, Quảng Châu tổng binh những thứ này thường thường đều biết thêm một cái binh bộ thị lang ngậm cũng chính là đang tam phẩm. Nếu như nơi nào đó vương phát sinh chiến loạn, thậm chí sẽ khẩn cấp thêm một cái binh bộ thượng thư ngậm cũng chính là chính nhị phẩm, đồng thời tổng binh sẽ tấn thăng làm tổng đốc, đô đốc. Bây giờ đang ngồi mấy cái này tổng binh, tỉ như nói Hồ Quảng tổng binh Lý Đình Trúc, hắn là Lâm Hoài Hầu tả quân phủ đô đốc, chính nhất phẩm. Nhỏ nhất chính là ba các tổng binh Quách Thành, Phúc Kiến ba các không phải Hải Nam ba các, thêm ngậm làm binh khoa đều cấp sự trung, chính thất phẩm. Cả hai cũng là tổng binh, nhưng mà cấp bậc đơn giản có thể xưng thiên xoa địa viễn, nhưng Lý Đình Trúc trong tay binh cùng Quách Thành trong tay binh chênh lệch lại cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là ở ba cắt ở vào ven biển, trước đây thiết trí ba cắt tổng binh thời điểm vì chính là chuẩn bị uy, tại chống lại hải tặc, vông trực trong cái này trước sau thời gian mười mấy năm này, ba sa binh trấn có ba cái thủ ngự thiên hộ sở, cũng chính là hơn 3.000 tên lính. Mà Hồ Quảng chỗ đất liền, nhiều năm đã không chiến sự, nếu là không tính cả Hồ Quảng quân hộ vệ sở, Lý Đình Trúc cũng bất quá năm mấy ngàn tên thường chuẩn bị binh lực thôi. Loại tình huống này, trung kiến đều ti sau đó, mấy cái này tổng binh nên như thế nào an trí? Lục Viễn cầm qua tại chỗ tham dự nhân viên cùng tổng binh danh sách từng cái nhìn xong, ngẩng đầu lời nói chư vị bất đồng bản phụ xem như hiểu rồi, tổng binh quy định hỗn loạn cũng là bản phụ quyết ý trùng kiến Giang Nam đều ti nguyên nhân, đại gia cùng là tổng binh, nhưng đợi gặp phẩm giật khước thiên xoa địa viễn, khó tránh khỏi có người sẽ không vui, nhưng mà trùng kiến đều ti sau đó, có chút tam phẩm thậm chí nhất phẩm, nhị phẩm đại quan cũng có thể sẽ giáng cấp, cũng khó tránh khỏi sẽ không vui, cho nên đại gia rất khó thống nhất tiêu chuẩn. Không nói những cái khác, liền nói bây giờ Quảng Châu tổng binh Ân Chánh Mậu có tới không? Trong đám người đứng dậy một người, chính là trước đây trường cư chính đồng niên hảo hữu Ân Chánh Mậu, bị Lục Viễn một tay để bạt bây giờ đã là Quảng Châu tổng binh, tại Quảng Châu cùng Triệu Học Cung Hồ Tông Hiến phối hợp lẫn nhau, quan hệ cũng là rất tốt thái sư, ti chức tại. Ân tướng quân Quảng Châu binh trấn, bây giờ có bao nhiêu binh? Ân Chánh Mậu hỏi một câu, thái sư, muốn tính cả Ước Môn cùng Hồng Công lưỡng địa sao? Ước Môn, Hồng Công cùng thuộc Quảng Châu phủ địa bàn quản lý, đương nhiên muốn tính cả. Cái kia Quảng Châu tổng cộng có binh 75 cái doanh, hơn 97.000 người, số thực không thiếu sót ngạch. Một câu nói cơ hồ đem toàn trường tất cả mọi người đều choáng váng. Bao nhiêu? Một cái Quảng Châu tiếp cận 10 vạn binh. Ở đâu ra? Đương nhiên là Lục Viễn đem chính mình nhiều năm như vậy tại Ước Môn, Hồng Công lưỡng địa luyện tư quân toàn bộ tính cả. Nói qua, muốn cho cái này một số người một cái danh phận. Mình đã đi vào quốc gia trung ương hải tầm, không cần thiết tiếp tục giữ lại tư quân tới an thân, từ tư quân biến thành quốc gia quân, trên danh nghĩa thay đổi, nắm quyền còn tại trong tay mình. Lại giả thuyết, tiếp tục bảo lưu lại đi, cũng sẽ để cho một ít người thời khắc tồn lấy cho mình khoác hoàng bảo ý nghĩ. Lục Viễn rất hài lòng Ân Chánh Mậu câu nói này mang tới lực trấn nhiếp, hắn liếc nhìn toàn trường, chư vị, Ân tướng quân vị này Quảng Châu tổng binh có 10 vạn quân, xem như chúng ta các vị đang ngồi ở đây tổng binh bên trong binh lực nhiều nhất ta, như vậy nếu như trùng kiến đều ti sau đó, nên cho Ân tướng quân an bài cái mấy phẩm, Ân tướng quân, ngươi bây giờ là mấy phẩm a? Trở về thái sư, ti chức là binh bộ viên ngoại lang thêm ngậm Quảng Châu tổng binh, chính ngũ phẩm. Lục Viễn ân ra một tiếng, lập tức nhìn về phía Từ Bằng Nâng, Ngụy Quốc Công, ngươi cảm thấy nên cho Ân tướng quân một cái mấy phẩm phù hợp? Lâm Hoài Hầu ngươi đây. Từ Bằng Nâng trầm mặc không nói, Lý Đình Trúc ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn mới mấy ngàn binh chính là chính nhất phẩm vậy để cho nhân gia Ân Chánh Mậu làm sao có thể nguyện ý? Các vị, Lục Viễn mở miệng nói, tại sao muốn thiết lập các nơi tổng binh? Vì chính là thay ta Đại Minh triều bảo đảm quốc an dân, là vì thủ hộ quốc dân. Có chỗ đâu chiến sự không nhiều, cho nên binh lực thiếu; có chỗ chiến sự nhiều lần sinh cho nên đóng quân nhiều. Còn có tỷ như nói Quảng Châu, mặc dù không có đánh trận nhưng mà vị trí rất mấu chốt, là nước ta Nam Đại môn hộ. Hơn nữa biên giới tình huống phức tạp, thời khắc có phát sinh chiến sự lại là đại chiến chuyện nguy hiểm, tăng thêm Quảng Châu phát triển kinh tế cấp tốc, là trọng yếu thu thuế nơi phát ra, kết hợp nhiều phương diện nhân tố. Cho nên Quảng Châu đóng quân tiếp cận 10 vạn binh. Bản phụ nói những thứ này chính là nói cho các vị, bất luận riêng phần mình mang nhiều lính vẫn là binh thiếu, đại gia chức trách giống nhau, cũng là vì bảo vệ quốc gia, những thứ này binh cũng không phải đang ngồi một người nào đó tư binh, là chúng ta Đại Minh triều lão bách tính biến thành binh, điểm này cần phải làm rõ ràng, để trong lòng. Bởi vậy, miễn cho đại gia tái sinh bất đồng cùng không cam lòng chi tâm, đều ti trùng kiến sau đó, vốn có phẩm giật quy định không còn thích hợp với quân đội, lấy thực tế trong quân chức vụ hợp với quân hạn chế. Chư vị đều biết hải quan có quan hạn chế, từ cao nhất nhất cấp đem quan đến tam cấp đội quan trung chính cấp, theo bản phụ nhìn quân đội cũng có thể như vậy làm. Nam Trực Lệ liền Giang Nam lục tỉnh xây lại 7 cái đều ti, hắn chỉ huy tối cao vì đô chỉ huy sứ, lại hướng lên, trên danh nghĩa chỉ huy cơ quan là 5 quân phủ, 5 quân phủ là làm cái gì đâu. Dựa theo thái tổ trước đây thiết lập 5 quân phủ dự tính ban đầu tới nói, 5 quân phủ là phân biệt dùng để chỉ huy lãnh đạo các tỉnh đều ti, vệ sở, về sau thành tổ tỉnh nan sau đó lại dùng để lãnh đạo kinh doanh, nhưng đến bây giờ, 5 quân phủ lại là làm cái gì? Bản phụ nhìn, hoàn toàn liền thành dưỡng lao cơ quan. Ngoại trừ Lâm Hoài Hầu bởi vì kiêm nhiệm lấy Hồ Quảng tổng binh quan chức, khác các vị nằm quân phủ đô đốc nhóm, ai còn có thể chỉ huy động địa phương tổng binh, liền nói Quách Thành Quách tổng binh, nhân ra chỉ là chính thất phẩm, Ngụy Quốc Công có thể chỉ huy động sao? Cho nên quân chế cải cách, nam quân phủ cũng muốn đi theo đổi. Lục Viễn giải quyết dứt khoát, từ nay về sau, Giang Nam phải có một cái phương diện quân sự cao nhất lại duy nhất chỉ huy cơ quan, cái này chỉ huy cơ quan tuyệt không thể là binh bộ loại kia khảm vào thức quan văn, mà là thuần túy quan võ, là không có phẩm giật nhưng thi hành quân hàm chế quan võ. Cụ thể như thế nào chứng thực quân hàm chế cùng cái này năm quân phủ biến động chuyện, bản phụ bây giờ cũng không nghĩ kỹ, mọi người cùng nhau nghị luận. A chương 334. Năm quân sát nhập đại đô đốc phủ, chương 334, năm quân sát nhập đại đô đốc phủ. Liên quan tới quân chế toàn diện cải cách chuyện Lục Viễn đúng là chưa nghĩ xong, bằng không cũng sẽ không lấy ra để cho mọi người cùng nhau thảo luận. Nhưng mà lấy tiêu quan văn phẩm giật chế tại trong quân đội phổ biến quân hàm chế lại là phải rõ ràng một sự kiện. Quan văn là quan văn, quan võ là quan võ, là một đoàn loạn tượng bộ dáng gì. Về sau văn võ chính là hoàn toàn độc lập hai bộ thể hệ, bao quát quân lương, quân phí cũng muốn độc lập ra ngoài. Không còn đối với tiêu quan văn tiêu chuẩn bổng lộc thể hệ. Từ Bằng Nâng trầm ngâm một đoạn thời gian rất dài sau mới mở miệng, thái sư nói rất có lý, ta Lớn Minh bây giờ quân chế hỗn loạn, cũng bất lợi cho thống nhất chỉ huy cùng điều hành, quân đội không giống với nha môn, một khi hiệu suất thấp liền sẽ làm hỏng quân cơ, sẽ ảnh hưởng một hồi chiến sự thắng bại. Cải biến sự tình bắt buộc phải làm, lão phu nhìn, không chỉ có năm quân phủ muốn đổi, mới đều ti trùng kiến sau, bởi vì phế trừ quân hộ tịch toàn diện đổi nghề chế độ mộ lính, như vậy quân đội không cũng muốn đổi, bao quát chức vụ cũng muốn điều chỉnh, bây giờ ta Đại Minh triều quân vụ chức vụ là tổng đốc, đô đốc, tổng binh, phó tổng binh, tham tướng, du kích, phòng giữ, quản lý, trạm canh gác quan, tổng kỳ, đội trưởng, thập trưởng cùng ngũ trưởng. Quản lý hướng xuống quan võ trách nhiệm mang bao nhiêu binh đều vẫn còn cái đúng số, vậy cái này tham tướng, du kích, phòng giữ cũng đều là cái gì, cũng rất hỗn loạn, tỉ như vi loạn thời điểm, Hàng Châu liền cùng lúc tồn tại Hàng Châu tổng binh, Hàng Châu tham tướng, Hàng Châu du kích mấy cái quan võ, mười phần hỗn loạn bất lợi cho lính mới chế. Mặt khác Thái sư cũng đưa ra quân hàm chế, đối với Tiêu Tham chiếu hải quan hàm chế, lão phu cảm thấy này liền rất tốt, chúng ta cũng là quân nhân làm cái gì chính nhất phẩm, chính nhị phẩm nào có xuyên quan bảo mang mũ ô sa trên chiến trường tướng quân. Nói một đống lời nói, thái độ rất rõ ràng, toàn lực ủng hộ Lục Viễn quân chế cải cách ý nghĩ. Như vậy kế tiếp thảo luận điệu liền quyết định, quay chung quanh Lục Viễn nói lên ý kiến làm hạch tâm tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lúc này Ân Chánh Mậu cũng đứng dậy ti trước đồng thời Quảng Châu toàn thể quan binh, duy thái sư như thiên lôi sai đâu đánh đó, thật tâm ủng hộ, tuyệt đối phục tùng. Hắn ngược lại biết lời nhác, thảo luận chuyện không tham dự, Lục Viễn nói thế nào, hắn liền làm sao phục tử. Lý Đình Trúc nhìn về phía Lục Viễn, mỉm cười nói, thái sư, theo bản hầu nhìn, không bằng dạng này, trước kia năm quân phủ thành lập tiền thân là Đại Đô đốc phủ, ngũ phủ hợp nhất, chúng ta cũng có thể bắt trước chi, làm lại Đại Đô đốc phủ chính là, thái sư ngài hoàn toàn xứng đáng, tự mình Đại Đô đốc. Đúng, thái sư chính là Đại Đô đốc. Mặt tướng, ti trước, vờ thừa hành thái sư vì Đại Đô đốc. Lục Viễn do dự sau một lúc gật đầu, cũng được như thế, chúng ta cũng không cần học Bắc Kinh, có năm quân phủ cùng binh bộ lại làm ra một cái nhung chính phủ, làm cho là loạn thất bát tao, về sau năm quân phủ hợp nhất, làm lại Đại Đô đốc phủ. Liên quan tới quân đội chỉ huy tối cao cơ quan tên gọi là gì Lục Viễn cũng không quá quan tâm, cũng không cần thiết làm cái gì vượt mức quy định hiện đại từ ngữ. Chờ lúc nào đó cái thời đại này bắt đầu tiến về phía trước thời điểm, chính bọn hắn liền sẽ thôi động danh xưng biến đổi. Lục Viễn lập tức lời nói, thái tổ gia trước kia thiết lập Đại Đô đốc phủ, nội thiết trưởng sử, tư mã, ghi chép chuyện tham quân, phát tào quyết định chờ tá chúc quan, phân công quản lý khác biệt quân vụ, như thuế ruộng quân nhu, hành quân tham mưu, quan võ điều động, nội bộ kiểm tra sửa chữa hạc các loại. Bất quá những thứ này tá chúc quan phẩm giật đều rất thấp, giống như là trưởng trong quân đội vụ kiểm tra sửa chữa hạc đoạn sự quan cũng chỉ là tòng ngũ phẩm, để cho một cái tòng ngũ phẩm khứ trưởng hạc chuyện, hắn dám vạch tội ai? Húng chi hắn phía dưới những cái kia cụ thể chân chạy điều tra quan lại thấp nhất cũng chỉ là cựu phẩm thậm chí bất nhập lưu, nói câu không khách khí, để cho một cái tiểu lại đi các vị đang ngồi ở đây quyền sở hữu điều tra có hay không tham ô, có hay không thôn tính binh hướng loại sự tình này, chỉ sợ có mệnh cha mất mạng bảo a. Mắt thấy tâm thần mọi người kinh hoàng, Lục Viễn cười ha ha một tiếng khoát tay bản phụ chỉ đùa một chút, các vị cũng là trung đăng người, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không làm, bản phụ chính là cảm thấy, tất nhiên muốn làm lại Đại Đô đốc phủ, như vậy thì mang ý nghĩa quan võ cùng quan văn thể hệ hoàn toàn độc lập, quan văn thể hệ bên trong cao nhất là nội các, hạ hạt có các bộ, thì, chùa, viện trợ trung ương lệ thuộc trực tiếp nha môn, quan võ thể hệ cũng nên như vậy, Đại Đô đốc phủ đối ứng. Nội các cũng có thể căn cứ vào tình huống thực tế tới thiết trí một chút lệ thuộc nha môn. Theo bản phụ nhìn, có thể thiết trí bộ tham mưu, phụ trách đối với hành quân chiến đấu, lân đem lựa chọn và bổ nhiệm cung cấp đề nghị cùng ủng hộ, giống như là Hán Mạt Tam Quốc chư hầu hỗn chiến quân sư loại kia, phụ trợ bản phụ cái này Đại Đô đốc. Quân nhu bộ, phụ trách quân sự lúc tác chiến hậu cần điều hành, cung cấp, không phải thời gian chiến tranh các nơi đều ti thưởng ngày tiêu hao cùng quân lương xung quân. Huấn luyện bộ, phụ trách tân binh chiêu mộ huấn luyện cùng tổ chức các tỉnh đều ti tại không phải thời gian chiến tranh huấn luyện diễn võ tỷ thí, chế độ mộ lính không phải quân hộ chế, nhàn rỗi có thể đi trồng trọt, chế độ mộ lính phía dưới tất cả binh ngoại trừ chiến đấu chính là chuẩn bị chiến đấu liền không thể nằm ở trong quân doanh mỗi ngày đùa nghịch bài chín, khoác lác đánh giám, muốn động, muốn luyện, không chỉ có muốn luyện còn muốn luyện giỏi, bởi vì muốn tỷ võ. Nơi nào quân sự chủ quan lười biếng không muốn luyện binh, sân đấu võ bên trên nhưng là muốn lộ tẩy chỉ cần hạt chót, nhẹ thì ghi tội cửa mắng, trọng trách bãi quan xéo đi, quân phí là quốc gia dân tộc có thể còn sống trọng yếu bảo đảm, bởi vậy, quân phí không dưỡng người rảnh rỗi. Binh giới nghiên cứu phát minh cùng quản lý bộ, phụ trách toàn quân vũ khí, trang bị nghiên cứu phát minh cải tiến cùng với chống nom, các tỉnh đều ti có bao nhiêu binh, phát bao nhiêu đao thương kiếm kích, cung nỏ bọc thép, súng kiếp hỏa pháo đều có định số, hao tổn bao nhiêu, phát lại bổ sung bao nhiêu, thu về bao nhiêu cũng phải có bản sổ sách, trước kia trường kinh nhậm chức trực tổng đốc, các tỉnh hỏa pháo, thuốc nổ thậm chí đều bị trôi tổng binh đầu cơ trục lợi không còn một ngống, đây quả thực là hủy quốc hủy xã tắc. Chuyện trước kia không nói nhiều, cũng không tra xét, chúng ta phiên thiên, nhưng sau này, loại sự tình này một khi lại xuất hiện, bắt đầu là nhẹ nhất, xét nhà là tất nhiên, ai dám lại tham loại số tiền này, bản phụ nhường ngươi đem tham tiền toàn bộ phun ra không nói, còn muốn ngươi mệnh. Chính trị việc làm bộ, sĩ lâm quản làm lính gọi binh lính, đám dân quê, chó săn manh mướt, nói làm lính chỉ nhận tiền, là thổ phỉ cường đạo, không có văn hóa không có lễ nghĩa liêm sỉ, bản phụ nhìn dạng này không được, quân đội cũng muốn học tập, cũng muốn phổ cập văn hóa, tối thiểu nhất muốn trước đem biết chữ tỷ lệ làm. Bây giờ tham gia quân ngũ cấp đủ hướng, tham gia quân ngũ thì tương đương với tô công, tất nhiên cầm số tiền này liền muốn lấy tiền làm việc, làm cái gì? Bản phụ không cần các ngươi đi giống nông dân công người như thế đi làm sinh sản xây dựng, các ngươi chính là luyện, luyện rèn luyện quân sự đồng thời cũng muốn luyện văn hóa tố dưỡng. Các tỉnh đều ti đồng thời phía dưới chủ quản quan võ muốn hợp lý phân phối an bài thời gian, mỗi ngày bao nhiêu thời gian dùng để luyện binh, bao nhiêu thời gian dùng để giáo sĩ binh biết chữ đọc sách, chính công bộ liền phụ trách một khối này, đồng thời chính công bộ cũng phụ trách nội bộ quân đội các sĩ quan quân hàm tấn thăng, chức vụ kiểm tra đánh giá, quân công xét duyệt báo xin phê chuẩn, tưởng công bình kém, ghi lại xử phạt, giản lược nói tóm tắt một câu nói, chính công bộ chính là quân. Đội lại bộ. Nội vụ cục kiểm tra, đối với Đại Đô đốc phủ hạ hạt các bộ hàng năm kinh phí dự toán tiến hành kiểm tra, đây là nội vụ sự nghi, cũng chính là nội bộ phản hủ túc tham. Cái cuối cùng, quân đội chính mình tam pháp thi. Chúng ta liền không làm cái gì hình bộ, đô sát viện, đại lý tự sát nhập thành một cái nha môn, chính trị pháp luật thi, tên cứ gọi tắt chính trị và pháp luật thi, phụ trách chế định nội bộ quân đội pháp luật, quản lý điều lệ, hình phạt thẩm phán, quân đội không phải chỗ, yêu cầu muốn càng nghiêm khắc, càng bất cận nhân tình, cũng tỉ như nói lâm chiến lui bước, sợ địch tránh đánh, cái này tại dân gian gọi đồ hèn nhát, tại chiến trường liền kêu đào binh, muốn giết đầu. Không có thương lượng. cái kia chủng tại làm lão bách tính thời điểm ưa thích trộm vặt móc túi, khi nam bà nữ đầu đường xó chợ du côn vô lại lưu manh, tiến vào quân đội sau đó còn dám làm loại chuyện này, nhưng là không chỉ là chịu vài câu mắng đánh hai cái đánh gậy đơn giản như vậy, chớ đừng nói chi là cảm thấy làm binh liền mẹ nó muốn làm thổ phỉ, đồ thành, cưỡng dâm, ăn cướp loại chuyện đó chúng ta tương lai binh tuyệt đối không cho phép làm. Loại này ý thức pháp luật cùng chính trị tư tưởng việc làm phải do chính công bộ cùng chính trị và pháp luật ti cùng tới làm, muốn làm tốt lính mới đội cơ chế ở dưới tư tưởng xây dựng cùng phẩm hạnh quy phạm, một năm bồi dưỡng không tốt liền 10 năm, bản phụ cũng không tin, ai nói tham gia quân ngũ sau đó chính là thổ phỉ, làm lính liền không có người tốt, tất cả đều là mượn cớ, là chúng ta đang ngồi cái này một số người chính mình không mang hảo, chỉ cần chúng ta mang hảo đầu, liền chắc chắn có thể luyện được hảo binh. Nói đến đây Lục Viễn cũng là mệt mỏi, uống một ngụm trà thấm giọng nói đây chính là mới đại đô đốc phủ đại khái cơ cấu. Sau đó lại nói một chút quân hàm chế cùng chỗ đều ti quân sự thể hệ cơ cấu, cùng với lẫn nhau phối hợp cùng quân lương tiêu chuẩn. Cái này đâu hôm nay liền không nói, bởi vì bản phụ không cầm binh chuyện, hơn nữa cũng không rõ ràng bây giờ một cái binh đến cùng cần bao nhiêu quân lương mới có thể nuôi sống gia đình, bởi vì cái gọi là không có điều tra nghiên cứu thì không có quyền lên tiếng. Chuyện này các ngươi cùng hải quan thích kế quan cùng một chỗ đàm luận, mặt khác bản phụ cũng sẽ để cho hộ bộ quan lại quan viên cùng binh bộ quan lại quan viên đi tiến hành đất thật số liệu điều tra nghiên cứu, xem rốt cuộc bao nhiêu binh hướng đủ một cái binh nuôi sống gia đình bao quát bao nhiêu trợ cấp hậu đãi tiêu chuẩn có thể để cho một cái binh cam tâm tình nguyện trên chiến trường anh dũng giết địch, mà không phải như năm đó ông trực y loạn như vậy, một cái doanh hơn ngàn người bị hơn 10 người giặc qua đuổi chạy khắp nơi. Lục Viễn nói nhiều như thế chính mình cũng là mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn về phía đám người các vị ý kiến như thế nào. Vẫn là Ân Chánh Mậu trước tiên lên tiếng, ti chức không có ý kiến. Giang Hoài tổng binh Nhạc Trường Lâm theo sát phía sau, ti chức không có ý kiến. Tay cầm binh quyền nhiều nhất hai cái tổng binh đều đối Lục Viễn nói gì nghe nấy, còn lại mấy cái bên kia giải rác tiểu tổng binh nơi nào còn dám phủ nhận. Càng đừng quên phía trước phản đối Lục Viễn lương quảng những tổng binh kia, đều là đấm máu vết xe đổ. Không nghe lời liền đánh gãy ngươi binh hướng, ngươi dám nháo sự chính là tạo phản đánh lại đánh không lại, luật pháp quyền giải thích cũng tại Lục Viễn cái kia còn chơi một cái dám mặt tướng đều không có ý kiến, tất tuân thái sư chi lệnh. Lục Viễn thế là hài lòng đứng dậy, vậy hôm nay trước hết đến cái này a, Ngụy Quốc công. Thái sư, tất nhiên chư vị hợp từ ủng hộ để cho bản phụ làm cái này đại đô đốc, cái kia bản phụ liền cố mà làm bất quá bản phụ không cầm binh chuyện, chuyên quyền độc đoán đối với quân đội cũng không phải chuyện tốt, cái này đại đô đốc phủ các bộ, thì cục chủ quan bổ nhiệm, làm phiền Ngụy Quốc công ngài và các vị hầu gia, bá gia cùng nhau thương lượng đi để cử a. Cuối cùng là một người ăn thịt, đại gia ăn canh, tổ chức như vậy cơ cấu mới kiên cố. Từ Bằng nâng ôm quyền chắp tay, là lão phu xin nghe thái sư chi lệnh. Các bộ chủ quan cũng không cần học văn quan như thế kêu cái gì thượng thư, bởi vì cái gọi là quan văn gọi lệnh, quan võ gọi giải, nhân gia văn nhã gọi lại bộ thượng thư lệnh, chúng ta ngay thẳng liền kêu bộ trưởng bộ tham mưu, lời ít mà ý nhiều. Là chương 335 bộ trưởng bộ tham mưu thích kế quang thượng tuyến, chương 335 bộ trưởng bộ tham mưu thích kế quang thượng tuyến. Sau khi thích kế quang tiếp vào Lục Viễn thủ lệnh liền vội vàng từ Hàng Châu khởi hành chạy tới Nam Kinh. Hắn không có trực tiếp đi năm quân phủ tìm Từ Bằng cử nhi, là thẳng đến Văn Nguyên các trước gặp Lục Viễn hạ quan thích kế quang tham kiến thái sư. Kể từ năm ngoái Đàm Luân tiếp nhận Lục Viễn đảm nhiệm hải quan tổng đốc trước sau, thích kế quang cũng liền thuận lý thành chương tiếp nhận Đàm Luân ban đảm nhiệm hải quan tả thị lang Nguyên Kinh tới ngồi đi. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn một mắt mấy người bản phụ làm xong trên tay chuyện, thái sư làm việc trước. Chỉ chờ một khắc đồng hồ sau, Lục Viễn ngẩng đầu phát hiện thích kế quang vẫn đứng nhân tiện nói, nhanh ngồi nhanh ngồi. Thời khắc này thích kế quang mới dám ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, tư thái rất là kính cẩn, nhường ngươi tới Nam Kinh là bởi vì bản phụ cùng năm quân phủ những cái này võ hân địa phương tổng binh đều nói xong. Lục Viễn cũng không cần thiết cùng thích kế quang nhiều hàn huyên, nói thẳng đại gia ý kiến thống nhất quyết định đem năm quân phủ sát nhập khôi phục đại đô đốc phủ, đồng thời trùng kiến chỗ đốc ti quân chế, muốn toàn diện cải biến, đồng thời hoàn toàn bóc ra nguyên trong quân đội phẩm giật chế đổi quân hàm chế. Đối với tiêu tham khảo hải quan bây giờ thi hành quan hàm quy định, nhường ngươi tới chính là vì nhường ngươi tham dự tiến một lần này cải cách, đồng thời bước kế tiếp cũng sẽ đem ngươi cùng Du Đại Du rời hải quan tiến vào mới đại đô đốc phủ nhậm chức. Ngươi dù sao cũng là một võ tướng, lưu lại hải quan nha môn có tài. Thích kế quang liên tục gật đầu, là hạ quan tất nghe thái sư điều khiển. Bất quá thái sư, cái kia lệ thuộc hải quan Lục gia cùng hải quân chỉ huy viện giáo phải chăng cũng muốn nhập vào đại đô đốc phủ? Đương nhiên. Lục Viễn điểm gật đầu, đại đô đốc phủ treo biển hành nghề sau đó, cái này hai chỗ viện giáo lệ thuộc quyền sẽ trực tiếp về đại đô đốc phủ cai quản. Vậy dạng này vừa tới, hải quan lực lượng quân sự sẽ bạc nhược rất nhiều. Nói cho cùng hải quan dù sao không phải là quân đội. Lục Viễn ngược lại là nhìn thoáng được, trước đây đem trích thẳng tổng đốc nha môn hạt hạ mười mấy vạn binh sĩ tổ chức quan hệ đi vào hải quan thể hệ bản thân liền là sự cấp toàn quyền, bây giờ tình huống có biến hóa đương nhiên muốn một lần nữa cải biến, bất quá tất nhiên cái này mười mấy vạn lão binh cũng tại hải quan thu xếp tốt cũng quen thuộc việc làm, ngược lại là không cần thiết lại dạy vò liền tiếp tục ở tại hải quan thể hệ. A lại giả thuyết hải quan bây giờ vốn là ta Giang Nam trọng yếu nhất một cái nha môn, buôn lậu bảo vệ chính xác cũng trọng yếu, về sau đại khái có thể hướng về cảnh sát biển phương diện phát triển. Cảnh sát biển chính là trên biển cảnh gác. Lục Viễn lời nói phòng ngự tính chất càng nhiều hơn một chút, đến nỗi nói chủ động tiến công loại này quân vụ bên trên chuyện, dần dần sẽ hướng mới đại đô đốc phủ thay đổi vị trí, quân cảnh quyền thuộc cũng là muốn phân rõ ràng. Thích kế quang ngồi rất đoan chính, hắn mặt hướng Lục Viễn xin chỉ thị, thái sư, mới quân chế cải cách cùng quân hàm quy định, ngài có cái gì huấn thị? Không cần hỏi bản phụ. Lục Viễn khoát tay nói, nhờ ngươi tới kinh chính là cho ngươi đi cùng những võ quan kia bàn bạc, bản phụ không biết chiến sự liền không nhúng tay vào, các ngươi nhìn xem xử lý a. Là. Thích kế quang đáp ứng đứng dậy, vậy hạ quan đi thôi. Hạ quan cáo lui. Rời đi Văn Nguyên cắt sau đó, Thích kế quang cũng không chậm trễ, đang muốn thẳng đến năm quân phủ mà đi. Tại trải qua ngõ môn lúc ngược lại là đụng phải Trương Cư Chính một nhóm thuốc đại huynh. Bây giờ Trương Cư chính tại mấy chục danh quan viên vây quanh hướng về hoàng cung bên ngoài đi, nghe được tiếng la ngừng chân quay đầu, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, Nguyên Kính. Hai người tương kiến đều rất cao hứng, Trương Cư chính nhiệt tình mở miệng Nguyên Kính, hôm nay sao phải có thời gian tới Nam Kinh? Thái sư triệu kiến, để cho đệ tới kinh hướng về năm quân phụ thương nghị quân chế cải cách chuyện. Thiết kế quang tại Trương Cư chính cái này không làm giấu giếm tình hình thực tế nói thẳng, thúc đại huynh đây là muốn đi làm cái gì? Cái này đồng chí qua thôi, năm nay cũng coi như là tới gần cuối. Trương Cư chính nói, Ngô Minh liền dự định đối với Nam Kinh các bộ, thì viện cùng với hải quan nha môn chờ nha môn tiến hành kiểm tra thành, thuận đường tổ chức một chút lại bộ nhân thủ, đối với Nam trực lệ tất cả phủ, các tỉnh khởi động năm nay kiểm tra thành tuần sát. Cái kia không chậm trễ thúc đại huynh. Thiết kế quang chắp tay nói, đệ đi trước năm quân phủ. Hảo, Nguyên Kính làm việc trước. Trương Cư chính mời, chậm một chút chút Ngô Minh làm chủ, chúng ta kêu lên Tử Lý huynh cùng với Mạnh Tĩnh, chúng ta ăn bữa cơm rau dưa uống hai chén. Mặc cho thúc đại huynh an bài. Thiết kế quang ôm quyền, cười đồng ý phía dưới. Hai người tại Thừa Thiên ngoài cửa phân biệt riêng phần mình đi làm việc, Thiết kế quang ngồi trên xe ngựa của mình liền chạy về phía năm quân phủ. Thời khắc này năm quân phủ bên trong tiếng người huyên náo, một đám võ hân cùng các nơi tổng binh đang vây quanh mới đại đô đốc phủ mở nhà sau hắn lệ thuộc trực tiếp các bộ nhân tuyển tranh cuối bụi. Dựa theo Lục Viễn Chi trước định ra tới tổ chức cơ cấu, người sáng suốt hai cũng có thể nhìn ra, mới đại đô đốc phủ các bộ sở bên trong, tầm quan trọng lớn nhất hiển nhiên là bộ tham mưu, chất béo lớn nhất là quân nhu bộ cùng chính trị việc làm bộ, đắc tội nhất người cùng mệt nhất chính là cục kiểm tra cùng huấn luyện bộ, bởi vậy ai không muốn cấp tốt vị trí. Nhất là Lục Viễn đã rõ ràng biểu thái, cái này các bộ sở chủ quan vị trí để cho chính bọn hắn nghị luận đề cử, cùng hưởng ân huệ thuộc về là bộ tham mưu là phụ tá thái sư hành quân đánh giặc, thái sư không cầm binh chuyện, chẳng lẽ để cho bộ tham mưu bên trong tham mưu đến tham mưu trưởng tất cả đều là không hiểu chiến sự người tới đảm nhiệm sao? Ba các tổng binh Quách Thành tính khí rất sông, rõ ràng vi bá, không phải ti chức không nhìn chúng ngài, ngài mấy thập niên này mang qua một lần binh sao? Đừng cảm thấy tại năm quân phủ treo cái thiêm sự ngậm chính là danh tướng. Rõ ràng Viễn Bá Vương cẩn sắc mặt không vui, thư một tiếng đi ra Quách tướng quân lời nói này không có ý nghĩa, bản bá thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, nếu không phải như thế, hoàng thượng cùng triều đình cũng sẽ không để bản bá vào năm quân phủ người hầu, năm quân phủ chỉ huy điều hành các tỉnh binh nung sự tình, bản bá nơi nào không xứng tiến bộ tham mưu a. Quách Thành đối với cái này chẳng thèm ngó tới ngài có thể vào năm quân phủ, không phải là bởi vì tổ tiên là Tĩnh Na lúc Yên Sơn hộ vệ bách hộ quan sao? Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, tập kích tổ ấm chính là tập kích tổ ấm. Ti chức mặc dù không giống ngài thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, nhưng ti chức là từ một cái binh một đường đánh tới hôm nay ba các tổng binh trên vị trí này từ gia tĩnh 17 năm ti chức liền cùng hải tặc chiến đấu, mãi đến bình định ông nghịch ra qua sau được phong ba các tổng binh trước, lớn nhỏ mấy trăm chiến, dựa vào cái gì ti chức loại người này liền không xứng vào bộ tham mưu a? Ngươi một cái nho nhỏ thất phẩm tổng binh còn nghĩ tiến bộ tham mưu, ngươi tại sao không nói làm tham mưu bộ trưởng a? An Viễn Hầu Liễu Chấn cười lạnh một tiếng, cái này nội đường nhiều như vậy danh tướng tổng binh, nơi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ thất phẩm tổng binh ra mặt tới đạo không cam lòng, nhanh chóng lui ra, chớ có vô lễ làm cản. Cái kia cũng so với các ngươi những thứ này chỉ dựa vào tập kích, nhận phụ ấm tử đệ mạnh hơn nhiều. Ngươi làm cản. Mắt nhìn thấy liền muốn ồn ào lên, Thích Kế Quang vừa vặn đổi tới, hắn lộ diện một cái, nội đường la hét tầm bị âm thanh biến mất đây cũng không phải bởi vì Thích Kế Quang trước đây kháng uy lúc lập chiến công, hoàn toàn là bởi vì Thích Kế Quang thân phận. Người nào không biết Thích Kế Quang là Lục Thái sư Tâm Phúc Thích Đưa. Từ một cái không có công danh thừa kế quân hộ một đường trở thành Hàng Châu du kích, tổng binh lại đến bây giờ hải quan Tạ Thị Lang, có thể nói lên chức nhanh không gì bằng Thích Nguyên Kính Thích Thị Lang tới, mau mời ngồi. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc mỉm cười đứng dậy gọi, nhanh, Thích Thị Lang nhanh ngồi. Thích Kế Quang ôm quyền hướng toàn trường thi lễ một vòng, gặp qua các vị công gia, hầu gia, tổng binh tướng quân, Thích Mộ hữu lễ. Thích Thị Lang từ Hàng Châu đường xa mà đến, cũng không nói nghỉ ngơi một ngày. Từ Bằng nâng ngồi cao chủ vị mỉm cười gật đầu, phong trần phó, thực sự là khổ cực. Không có cách nào, quân vụ khẩn cấp. Thích Kế Quang ngồi xuống, vừa mới gặp thôi thái sư, không dám chỉ hoãn liền trực tiếp tới. Việc quan hệ quân vụ sự tình, thái sư nhưng có cái gì huấn thị? Thích Kế Quang lắc đầu, thái sư không có làm huấn thị, chỉ nói quân vụ sự tình để cho Thích Mỗ cùng chư vị tự động bàn bạc. Xin hỏi quốc công gia, chúng ta nói chuyện như thế nào, lại hàn huyên tới một bước nào? Từ Bằng nâng thở dài không có tiếp lời, cái kia Liêu Chấn tiện âm dương quái khí tới một câu có thể hàn huyên tới một bước nào, cái gì đều không trò chuyện đâu. Ngược lại là vì cái này mới đại đô đốc phủ nhân sự tùy ý tuyển ẩm ý tối bụi, cũng nghĩ thăng quan tiến tức đâu? An Viễn Hầu, không phải ngài mấy vị hầu gia cấp hung nhất sao? Hoài An tổng binh Lưu Duy Quân lãnh chào nói, bộ tham mưu, quân nhu bộ, chính công bộ vị trí các ngươi những thứ này hầu gia dự định chia cắt cái không còn một mảnh, làm như vậy chỉ sợ khó mà phục chúng a. Từ Hàng Châu trên đường tới Thích Kế Quang đã nhìn qua Lục Viễn giới thiệu với hắn qua mới đại đô đốc trong phủ hạt các bộ sở chức trách, bởi vậy cũng không hiểu, biết được bây giờ mâu thuẫn chỗ. Rất rõ ràng, năm quân phủ võ hơn dự định đem những thứ này thực quyền bộ môn vị trí cấp đi, nhưng mà điều này khiến cho các nơi tổng binh bất mãn. Ai không muốn mượn lần này cải cách thêm một bước? Tại địa phương làm tổng binh nhìn như là thổ hoàng đế, nhưng tương lai quân chế cải cách sau quân đội tất phải nhiên chính quy hóa, như vậy tất nhiên chịu lấy giới hạn trong Nam Kinh, không nói những cái khác, không có quân nhu của lương, chỗ tổng binh tính là cái gì chứ? Ngay cả thủ hạ binh đều không di chuyển được. Có binh chính là vua cọ lời này không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là những thứ này binh phải có thể từ ngươi người tổng binh này trong tay lãnh quân lương xong, lĩnh không được, thứ nhất làm chết cũng là ngươi người tổng binh này đến nỗi nói lừa gạt thủ hạ binh lính cờ tung bay tạo phản, dựa vào cướp bóc chỗ tới cướp bóc cung cấp phí loại chuyện đó suy nghĩ một chút là được rồi, thực cầm lên tới độ khó quá lớn. Thích Kế Quang nhìn về phía Từ Bằng Nâng, quốc công gia, hạ quan có đôi lời không biết có nên nói hay không. Thích Thị Lang nói thẳng không sao. Hạ quan cảm thấy, bộ tham mưu chức trách là vì đánh trận, nếu là đánh trận, vẫn là phải lấy biết chiến sự làm chủ, tốt nhất tuyển chọn có lãnh binh kinh nghiệm tác chiến người tới đảm nhiệm thỏa đáng nhất đối với Giang Sơn xã tác phụ trách. Từ Bằng nâng mặt không đổi sắc, Thích Thị Lang nói không sai, lão phu cũng cho là như vậy, nhưng mà chúng ta Giang Nam có lãnh binh kinh nghiệm tác chiến ứng cử viên không phải số ít, dùng ai không cần ai đến cùng là một chén nước khó khăn giữ thăng bằng, bằng không cũng không đến nỗi như thế mâu thuẫn tranh chấp. Bất quá lão phu ngược lại là rất hướng vào Thích Thị Lang ngài, nhưng tức là ngài cái này vào hải quan không có thái sư ý tứ. Thái sư đã cùng hạ quan nói dự định đem hạ quan cùng hải quan Du Đại Du cùng nhau điều vào mới Đại Đô Đốc phủ. Câu nói này vừa ra, Nam quân phủ một đám võ hân đều thần sắc trở nên tế nhị. Lục Thái sư luôn mồm để cho bọn hắn tự động quyết nghị các bộ chủ quan nhân tuyển, nhưng cũng đem Thích Kế Quang, Du Đại Du từ hải quan điều ra đưa về Đại Đô Đốc phủ, vậy cái này ý tứ không cần nói cũng biết, hay là muốn nhúng tay nhân sự an bài, chỉ là không có công khai chào hỏi mà thôi. Thì nhìn các ngươi những thứ này võ hân phải chăng hiểu chuyện. Không cần Từ Bằng nâng bọn người mở miệng, Quách Thành đã lời nói Thích Thị Lang thế nhưng là lãnh binh nhiều năm, nhất là trước kia gia tốt thắng lớn, lĩnh vạn quân ngạnh kháng ông lịch gần 10 vạn tặc, lúc này mới lấy được gia tốt đại thắng, theo ta thấy, để cho Thích Thị Lang tới làm bộ trưởng bộ tham mưu là có thể phục chúng. Đúng, để cho Thích Thị Lang tới làm bộ trưởng bộ tham mưu. Bằng không thì chúng ta không phục. Mấy cái này tổng binh cũng biết bọn hắn đấu không lại Từ Bằng nâng những thứ này võ hân, giống các bộ sở người đứng đầu vị trí căn bản đoạt không được, nhưng bọn hắn đoạt không được không có nghĩa là Thích Kế Quang đoạt không được ra các ngươi những thứ này võ hân đưa thích khi dễ chúng ta những thứ này không có bối cảnh tiểu tổng binh. Vậy các ngươi khi dễ Thích Kế Quang thử xem. Từ Bằng nâng bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Lý Đình Trúc, cái sau mở miệng Thích Thị Lang lãnh binh, luyện binh mới có thể thế nhân rõ như ban ngày. Tất nhiên Thích Thị Lang đã bị Thái sư cho phép rời hải quan, vậy bản hầu nhìn chính xác gan bài tiến bộ tham mưu càng hợp lý. Bất quá Thích Thị Lang đến cùng trẻ tuổi, Thái sư năm nay không phải cũng mới 30 có 6 sao? Lý Đình Trúc một bụng lời nói trong nháy mắt bị Quách Thành câu này cho nén trở về. Là Tôn Giả Huy kéo tới Lục Viễn, Lý Đình Trúc liền không thể lấy thêm niên linh tới nói chuyện. Vẫn là Từ Bằng nâng nhận lấy chủ đề, lão phu cảm thấy việc này đại gia không cần thiết tranh luận, cãi nhau lúc nào thôi. Thích Thị Lang lĩnh quân chi tài rõ như ban ngày, vậy thì định như vậy, để cho Thích Thị Lang đảm nhiệm tham mưu bộ trưởng, Lâm Hoài Hầu An Viễn Hầu, rõ ràng Viễn Bá ba vị đảm nhiệm tham mưu bộ phó trưởng, lại từ trong các vị tổng bình trạc tuyển 15 người vào bộ tham mưu đảm nhiệm tham mưu chính là, dạng này có thể à? Một hơi từ trong chỗ tổng binh rút ra 15 người tiến vào bộ tham mưu làm phổ thông tham mưu, chỗ kia tổng binh cũng không còn sót lại bao nhiêu người. Những các bộ khác sở chủ quan còn thế nào cướp? Nhưng bọn này tổng binh hiển nhiên là nhìn không ra Từ Bằng dơ dụng tâm, chỉ cảm thấy tiến vào bộ tham mưu chính là để bạn, cao hứng không thôi. Thích Kế Quang ngược lại là có thể thấy rõ, nhưng đối với cái này cũng chỉ là mỉm cười không có mở miệng nói toạc. Hắn không cần thiết cùng năm quân phủ cái này một số người quan hệ làm cứng rắn. Bộ trưởng bộ tham mưu sao? Rất tốt. Cuối cùng lại có thể trở lại chính mình tâm tâm niệm niệm quân bộ trưởng 336. Người người đều yêu Lục Thái sư, chương 336, người người đều yêu Lục Thái sư. Xác định ra bộ trưởng bộ tham mưu cái này Đại Đô Đốc phủ thể hệ vị trí hạch tâm nhân tuyển sau, những các bộ khác sở quân sự chủ quan vị trí cũng rất nhanh quyết định. Từ Bằng nâng đám người vẫn có rất hiểu chuyện, đem huấn luyện bộ trưởng vị trí cho người ta còn tại Tuyển Châu Du Đại Du lưu lại, chỉ chờ Lục Viễn thủ lệnh một phong đi Tuyển Châu, Du Đại Du liền có thể tới cưỡi ngựa nhậm chức. Nhân sự mâu thuẫn giải quyết đi sau đó, đại gia trung quy là có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ đến thảo luận tiếp xuống quân đội kết cấu cải cách cùng quân hàm chế phối hợp hạng mục công việc. Lần này năm quân phủ võ hân nhóm trên cơ bản liền không có lên tiếng cơ hội, bởi vì bọn hắn quả thật rất ít mang binh, cơ bản đều là các nơi tổng binh tại lên tiếng ân tránh mộ, nhưng là trong đó lớn nhất phân lượng một vị chư vị đều biết, mọi người đều biết, tại Hồng Vũ Thâm Niên, Thái Tổ đóng quân chế, chỗ đều ti quân hộ dưới chế độ, quân đội quy chế là 10 người một tiểu kỳ, 50 người làm một tổng kỳ, đi lên là bách hộ, thiên hộ, vệ, một cái vệ 5 cái thiên hộ sở, đại khái tại 5.500 đến 5.600 người, một cái tỉnh có chừng mười mấy cái vệ tạo thành đều ti. Lúc cả nước tổng cộng có 329 cái vệ, thủ ngự thiên hộ sở 65, bàn bạc nguồn mộ lính gần 200 vạn chi cự đến nay đều tư chế bất tại, đổi dùng tổng binh chế, lại một lần nữa thiết lập ngũ trưởng, thập trưởng, đội trưởng, quản lý, du kích chờ sĩ quan thể hệ, nhưng đây là tại chiến đấu thời điểm, không phải thời gian chiến tranh người sĩ quan này thể hệ cùng trước đây đều ti có từ lâu thể. Hệ cùng tồn tại, làm 10 phần hỗn loạn, tất nhiên chúng ta bây giờ muốn làm lại, vậy sẽ phải toàn bộ sát nhập trọng chính. Dựa theo thái sư chỉ thị, nguyên đều ti quân hộ thể hệ toàn diện phế trừ, quân đội đổi thành chế độ mộ lính, như vậy vô luận là thời gian chiến tranh ngũ trưởng, thập trưởng loại quân quan này thể hệ cũng không phải thời gian chiến tranh tiểu kỳ, tổng kỳ thể hệ liền đều không thích hợp, chúng ta hẳn là bình định lại một bộ càng hoàn thiện, càng giản lược chỉ huy thể hệ. Ân tướng quân có ý kiến gì không? Ân Mũ cảm thấy, nếu như 5 người nằm một sĩ quan cách làm sẽ dẫn đến sĩ quan số lượng cực lớn cồng kềnh, từ hướng này để cân nhắc, 10 người đến 15 người số lượng này thiết lập cơ sở một sĩ quan thích hợp nhất. Vậy không phải vẫn là tiểu kỳ quan sao? Lý Đình Trúc lời nói, để cho bản hầu nói, chúng ta không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy, nếu là làm lại đều ti cùng Đại Đô Đốc phủ, vậy thì còn dựa theo thái tổ khi đó quyết định quân chế tới làm, tiểu kỳ, tổng kỳ, bách hộ, thiên hộ, vệ thích hợp nhất, vệ trở lên chính là đều ti phía trên chính là Đại Đô Đốc phủ, một bộ này quy định dùng hơn 100 năm, mọi người cũng đều quen thuộc, lại làm mới lại muốn từ đầu tìm tòi không có ý nghĩa. Đúng, Lâm Hoài Hầu nói có đạo lý, hiện hữu không cần lại làm mới, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Ân Chánh Mậu lời nói, thế nhưng là loại này thể hệ cũng tại trong thực chiến chứng minh không thích hợp nữa, chúng ta đang chống đỡ hải tặc, ra qua mười mấy năm trong tác chiến đã kiểm chứng nhận qua, tại chỗ trạng thái dưới chiến tranh là lấy quy mô nhỏ làm chủ, mà không còn là thái tổ trước kia cùng người Mông Cổ đánh trận như vậy, hai phe địch ta mấy chục vạn đại quân tỏ rõ ý đồ tới chiến. Bách hộ trở lên chính là thiên hộ, lần sau chính là vệ chỉ huy làm cho, từ 100 người trực tiếp biến thành 5600 người, 55 lần lần kém, chỉ huy phức tạp không thích hợp tại bây giờ, cho nên mới có doanh, trạm canh gác quan cùng đội quan các loại, thời gian chiến tranh lấy doanh làm chủ, đa số 3-500 người ở giữa quy mô nhỏ chiến đấu. Lúc này Thích Kế Quang mở miệng, "Ân tướng quân, Thích Mô nói một câu. Ngài nói, chúng ta làm quân chế cải cách mục đích là cái gì?" "Đương nhiên là cường quân vệ quốc, ứng đối chiến tranh." "Như vậy, ngươi mới vừa nói đến hải tặc, giặc qua vẫn tồn tại sao?" "Không tồn tại nữa." "Vậy chúng ta tương lai địch nhân là ai?" Thích Kế Quang lời nói, "Quân nhân là vì đánh trận tồn tại, chúng ta bây giờ không có địch nhân không có nghĩa là vĩnh viễn không có địch nhân, quân đội là chủ động xuất kích không phải là bị động bị đòn. Thái sư muốn quân chế cải cách, phải phế bỏ quân hộ chế đổi chế độ mộ lính, quân phí trong nháy mắt liền lật ra mười mấy lần, to lớn như vậy chi tiêu không phải là vì luyện được một chi cường quân sao? Nếu như chỉ là vì tự vệ, vì phòng bị giặc qua cùng hải tặc, như vậy hoàn toàn không cần thiết, cái này nhiều hơn quân phí lấy ra tạo nhiều mấy ngàn ổ đại pháo cùng mấy ngàn chiếc chiến thuyền như vậy đủ rồi, dọc theo chết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông xuôi theo xỉ A Gem, cái gì hải tặc, giặc qua cũng đánh không tiến ta lớn minh biên giới, chớ nói chi là mấy ngàn ổ hỏa pháo đi phòng thủ trưởng Giang Giang Nam mãi mãi cũng là vững như thành đồng. Cho nên Thích Mộ cảm thấy, thái sư làm như vậy là muốn chuẩn bị chủ động xuất kích, bây giờ có ai là ta Đại Minh triều lớn nhất ngoại địch? Từ Bằng nâng bờ môi giật giật nhịn xuống không nói chuyện. Ai là Đại Minh triều địch nhân lớn nhất khó mà nói, nhưng ra tính nhất định là Lục Viễn địch nhân lớn nhất. Nói cách khác, nội chiến Bắc phạt thôi, Thích Mộ cảm thấy, hẳn là Mông Cổ cùng các bộ nữ chân cùng với Thiểm Cam gặp phải Diệp Ngươi Khương Hán quốc uy hiếp, mà vô luận là Tây Bắc, Mông Cổ, Đông Bắc ba phương hướng địch nhân, cũng là vùng đất bằng phẳng chi địa, là đại quy mô dụng binh chiến tranh, chúng ta sử dụng những năm này đánh giặc qua cùng hải tặc kinh nghiệm là không thích hợp. Cho nên Thích Mộ cảm thấy Lâm Hoài Hầu đề nghị rất là thỏa đáng. Tiếp tục sử dụng thái tổ thời kỳ quân chế mặt bắt chuẩn bị chiến đấu càng thích hợp. Ân Chánh Mậu trầm tư sau một hồi gật đầu, Thích Thị Lang nói có đạo lý, là mặt tướng cân nhắc thiếu tuần. Mặc dù nói là cách tân, nhưng cũng không cần thiết cái gì đều cần phải làm một cái mới đi ra. Thích Kế Quang lời nói, thay cái mới tên tuổi, mới cơ cấu, tiếp đó chúng ta đại gia hỏa đi theo từ đầu quen thuộc liền nhất định muốn so có từ lâu càng có chiến đấu lực sao? Thích Mộ cảm thấy không đúng sao? Chúng ta bây giờ quân sự thể hệ chính là mới, nhưng mà ta Đại Minh triệu thực lực bây giờ so ra mà vượt thái tổ thời kỳ sao? Rất rõ ràng không sánh được, dù là chúng ta Giang Nam những năm này giàu có không thiếu, có thể so sánh thái tổ thời kỳ quân đội thực lực đến xem, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Chiến đấu thể hệ cũ mới cùng thực tế trong chiến tranh chiến lược không thể liên hệ với, vừa rồi Ân tướng quân nói những năm này chúng ta vì đánh hải tặc, đánh giặc qua cho nên làm một bộ mới chỉ huy thể hệ, làm ngũ trưởng, thập trưởng chờ, diệt uy trận chiến này Thích Mộ cũng tham dự, Thích Mộ cảm thấy chúng ta diệt uy bất lợi cùng thể hệ không quan hệ, chính là binh không mang hảo, cái gọi là trên dưới đồng tâm giả thắng, nhưng mà chúng ta trước đây ít năm làm không được trên dưới đồng tâm. Mặt khác có rất nhiều binh hay là từ trong có từ lâu quân hộ quốc đinh, lĩnh không đến quân lương, bọn hắn không muốn anh dũng chiến đấu anh dũng, không dám chiến, bởi vì chết không đáng. Tăng thêm sớm mấy năm ở giữa tham nhũng ngang ngược, liền chuẩn bị uy quân giới vật tư đều có thể bị địa phương quân quan cùng địa phương quan phủ tham ô đầu cơ trục lợi, loại tình huống này, sao có thể đánh thắng ông trực đâu? Là mà Thích mỗi luyện binh thủ trọng một điểm, đó chính là quân lương, đủ hướng. Chỉ cần chân phát hướng, liền có thể tuyển được cường tráng nhập ngũ, liền có thể luyện được cường binh. Giặc qua liền cũng sẽ không đủ vi lự ta Đại Minh triều không thiếu mãnh liệt tốt, bởi vậy tiếp tục sử dụng năm đó quân chế cũng là có thể. Nhạc Trường Lâm mắt nhìn Thích Kế Quang, lời nói, Thích Thị Lang, ngài nói thật có đạo lý. Bất quá cách tân quân chế xong chuyện càng là thái sư giao phó, chỉ một mực tiếp tục sử dụng chế độ cũ. Ngụ ý, Lục Viễn đều nói cách tân, tiếp tục sử dụng chế độ cũ có thể gọi cách tân sao? Thích Kế Quang liền khoát tay nói trước khi đến thái sư đã minh cáo Thích Mộ, quân chế sự tình hắn không nhiều hơn hỏi. Chúng ta xác định rõ báo hiện lên thái sư phê duyệt chính là, nếu khi đó thái sư có khác chỉ thị chúng ta làm tiếp sửa chữa chính là. Đã như vậy, cái kia mặt tướng liền không có ý kiến. Nhạc Trường Lâm gặp Thích Kế Quang đã xin phép qua Lục Viễn cũng an lòng, gật đầu ủng hộ Ân Chánh Mậu cũng không còn nhiều lời, vậy liền theo Thích Thị Lang ý tứ làm đi. Lời này đem Lý Đình Trúc kìm nén đến lợi hại. Rõ ràng là chính mình nói ra tiếp tục sử dụng chế độ cũ, thế nào chỉ chớp mắt trở thành Thích Kế Quang ý tứ. Các ngươi hùn vốn khi dễ người đúng không? Nhưng nghĩ đến Ân Chánh Mậu trong tay Quảng Châu 10 vạn quân chỉ có thể nhịn xuống. Không thể trêu vào quân chế chuyện xác định được, cho chuyện tiếp trò chuyện quân hàm a. Từ Bằng Nâng thấy vậy chuyện đã định liền hướng phía dưới lời nói, thái sư ý tứ về sau chúng ta quân đội không còn giống quan văn như vậy làm cái gì cựu phẩm phân cấp, chúng ta có chính chúng ta quân hàm. Tham chiếu hải quan quan hàm chế tới định, Lao Phu cảm thấy hoàn toàn có thể dập khuôn đem quan quân ngậm, giáo quan quân hàm, đội quan quân ngậm, vừa vặn đối ứng quan văn một tới cửu phẩm. Tiểu kỳ, tổng kỳ, bách hộ phân biệt đối ứng 3 đến nhất cấp đội quan hàm. Thiên hộ, vệ phó chỉ huy sử, vệ chỉ huy làm cho, đều ti đều chỉ huy phó sứ đối ứng 3 đến nhất cấp giáo quan ngậm đều ti chỉ huy sứ, đại đô đốc phủ các bộ sở phó trưởng, bộ trưởng đối ứng 3 đến nhất cấp đem quan hàm. Quốc công gia, cái kia, đại đô đốc đâu? Từ Bằng Nâng yên lặng, đúng a, mình nói một vòng, thế nào đem Lục Viễn đem quân đi? Vừa muốn ngủ vẫn là Thích Kế Quang mở miệng có thể đặt thêm một cái nguyên soái ngậm, đại đô đốc vì nguyên soái quân hàm, giống như tùy đường lúc thiên sách thượng tướng, siêu phẩm. Tiểu nói này đám người chợt cảm thấy phù hợp, sau đó nhao nhao mở miệng ủng hộ. Cái này quân hàm quy định tốt, bởi vì cứ như vậy đại gia tương đương với toàn bộ đều trong nháy mắt quan thăng mấy cấp. Giống Nhạc Trường Lâm Ân Chánh Mậu loại này, vốn là chỉ là tứ phẩm, ngũ phẩm thêm ngậm chỗ tổng binh, nếu là dựa theo cái này quân hàm quy định, bọn hắn nhưng là không được rồi. Ân Chánh Mậu nhất định là Quảng Đông đều ti đời thứ nhất đô chỉ huy sứ, đó chính là tam cấp đem quan, đối ứng quan văn đang tam phẩm. Nhạc Trường Lâm là nam trực lệ đều ti đô chỉ huy sứ, đồng dạng sẽ là tam cấp đem quan. Mà như Quách Thành loại này thất phẩm tổng binh cải chế sau ít nhất là vệ chỉ huy làm cho, đó chính là cấp 2 giáo quan, đối ứng chính ngũ phẩm, trong nháy mắt thăng lên tứ cấp đến nôi Thích Kế Quang. Du lại du loại này, một cái bộ trưởng bộ tham mưu một cái huấn luyện bộ trưởng, khá lắm nhất cấp đem quan, chính nhất phẩm. Không có cái này cấp bậc mới chế, bọn hắn đời này đến chết đều khó có khả năng chính nhất phẩm, cho dù là bọn họ thiên thần hạ phàm sức một mình đánh ngã Mông Cổ cùng Nữ Chân Các bộ cũng không khả năng. Bởi vì bọn hắn không phải từ bằng nâng loại này võ hân, sinh ra nằm đều có thể dựa vào thừa kế tước vị hôn đến ngũ quân đô đốc phủ đô đốc trách nhiệm. Trương Kinh đánh cả một đời trận chiến, từ bắc đánh tới nam, từ tây đánh tới đông, không phải cũng chính là một cái binh bộ thượng thư thêm ngậm chiếc thẳng tổng đốc chính nhị phẩm. Từ bằng nâng gặp tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt ủng hộ, nhân tiện nói, đến nỗi nói quân lương tiêu chuẩn. Quốc công gia, cái này chúng ta cũng không cần thảo luận, thái sư tự có quyết đoán. Thích Kế Quang ngăn cản một câu, quân lương như thế nào định số, như thế nào trao phân phát, không cần chúng ta lo lắng. Từ bằng nâng ngượng ngùng nở nụ cười gật đầu, Thích Thị Lang nói có đạo lý, vậy chúng ta cái này hôm nay liền quyết định. Đúng đúng đúng, quyết định, báo hiện lên thái sư. Mặc dù quân lương chuyện không tới phiên bọn hắn xen vào, nhưng mà Lục Viễn xưa nay hào phóng làm người đại gia đó là tiếng lành đồn xa, nghĩ đến nhất định sẽ so phương Bắc biên quân hảo. Tốt như vậy a, đại gia hỏa người người đều có thể tại lính mới chế phía dưới thu lợi không ít. Như thế, vì cái gì không ủng hộ Lục thái sư? Nhất là giống Bách Thành loại này trước đó lẫn vào không như ý nho nhỏ thất phẩm tổng binh vậy càng là vui vẻ ra mặt. Hắn bây giờ xem như biết rõ vì cái gì quá khứ nhiều như vậy quan to hiển quý đều tự nguyện khiêm cư Lục thái sư môn xuống đi theo Lục thái sư, thăng quan lại phát tài. Thực sự là người người đều yêu Lục thái sư. Chương 337. Lão Hưu gặp gỡ, vui vẻ hòa thuận. Chương 337. Lão Hưu gặp gỡ, vui vẻ hòa thuận. Tại cùng năm quân phủ những thứ này võ hân, các tổng binh trò chuyện xong sau đó, Thích Kế Quang vốn nghĩ mặt đi tìm Lục Viễn Trần hồi báo một lần, kết quả lại bị Trương Tứ Duy cáo chi Lục Viễn đã dẹp đường hồi phủ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, bây giờ đã là tới gần trạm vào tối, Thích Kế Quang vốn là dự định đến nhà cầu kiến, bị Trương Tứ Duy ngăn lại. Thích Đường Quan thái sư gần nhất ra sự tương đối phiền lòng, đã rất lâu không có ở phủ thượng hội kiến qua quan viên, nam quân phủ chuyện hạ quan cũng có chút hiểu rõ, không phải cái gì hết sức khẩn cấp đại sự, vẫn là không muốn đi quấy nhiều thái sư hảo. Thích Kế Quang dừng bước, hướng về phía Trương Tứ Duy chắp tay thi lễ, "Hảo, đa tạ Trương tham chính nhắc nhở." "Không khách khí." "Trương tham chính đêm nay muốn tại Văn Nguyên các thầy thái sư tọa cung sao?" Thích Kế Quang lời nói, bây giờ đã là phía dưới giá trị thời gian. Trương Tứ Duy ngẩng đầu, đó cũng không phải, trong tay có mấy phần công bộ vợ còn không có xử trí đệ đơn, xong xuôi liền đi. "Cái kia, Trương tham chính đêm nay có thời gian không?" Thích Kế Quang mời, vừa vặn đêm nay Thích Mộ muốn cùng lại bộ Trương bộ Đường Hải quan Đàm tổng đốc cùng với hộ bộ Triệu thị lang cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, Trương tham chính nếu là có thời gian, cùng một chỗ. Một vòng người này bên trong, ngoại trừ Thích Kế Quang, tất cả mọi người là Lục Viễn theo quan xuất thân, thư ký giúp người một nhà. Thích Kế Quang cảm thấy Trương Tứ Duy hẳn là sẽ đồng ý, không nghĩ tới cái sau lại lắc đầu từ chối nhã nhặn không cần, hạ quan còn có chút tục sự quân thân, chờ có thời gian hạ quan làm chủ. "Vậy được rồi." Thích Kế Quang chắp tay, "Thích Mô cáo tử." Trương Tứ Duy đứng dậy, hạ quan cùng tiễn Thích Đường Quan. Hai người nói tạm biệt, Thích Kế Quang đã cảm thấy một hồi kỳ quái. Tất cả mọi người là chính mình người, vì cái gì bữa cơm này Trương Tứ Duy không muốn tham gia sao? Mặt khác, Trương Cư Chính kêu lên Đàm Luân cùng Triệu Trinh Cắt như thế nào hết lần này tới lần khác liền quên hết Trương Tứ Duy. Mặc dù là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Thích Kế Quang hay là cho chính mình thêm chút cẩn thận, theo giống Trương Trị, Hàn Sĩ Anh Vạn Thang mấy cái này lão nhân nhao nhao về hưu trí sĩ, càng ngày càng nhiều Giang Nam đảng quan viên đều ngược lại bái nhập Lục Viễn môn phía dưới, gần như sắp tạo thành Giang Nam quan viên gia lục môn cục chính trị mặt, lục đảng chính là Giang Nam đảng. Trước kia lục đảng chỉ là Giang Nam đảng một cái chính trị quân thể, mà khi lục đảng hoàn toàn liền giống như là Giang Nam đảng, như vậy giống Trương Cư Chính, Đàm Luân, Triệu Học Cung, Hồ Tông Hiến những thứ này dần dần đi lên cao vị quan viên liền giống như là trước đây Lục Viễn, không thể tránh khỏi tất cả thành nhất đảng. Trong đảng có đảng, tuần hoàn qua lại. Thu hồi loạn thất bát tao tâm tư, Thích Kế Quang đi đến lại bộ Trường Cư Chính giá trị bên ngoài, một cái tuổi trẻ quan viên đã đứng dậy chào đón Thích Đường Quan tốt. Cái này trẻ tuổi quan viên Thích Kế Quang chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến hẳn là Trường Cư Chính theo quan. Giống như trước kia căn này giá trị trong phòng Lục Viễn tại bên trong, mà giờ khắc này nên đón Thích Kế Quang vị trí này, đang ngồi chính là Trường Cư Chính Trương Bộ Đường có đây không? Ở trẻ tuổi theo quan chắp tay, Thích Đường Quan đợi chút, hạ quan đi bẩm báo. Nói xong khởi hành hướng vào phía trong, không bao lâu vòng trở lại, tránh người ra, Thích Đường Quan thỉnh. Thích Kế Quang nhanh chân đi vào, liếc mắt liền thấy được trong đang chủ tọa sau Trương Cư Chính nguyên kính tới, mau mời ngồi a. Trương Cư Chính đứng dậy, lập tức làm xong, ngồi chốc lát. Không nóng nảy. Thích Kế Quang tìm cái vị trí ngồi xuống, cảm ơn theo quan đưa trà nóng, bắt đầu thần du vật ngoại đại khái một khắc đồng hồ đi qua, Trương Cư Chính mới để bút xuống, có chút mệt mỏi đứng dậy thân phía dưới eo ngồi xuống một ngày, cái này eo là chịu không được, nguyên kính, không đợi cấp bách a. Không có. Thích Kế Quang cười nói, bất quá thúc đại huynh, quy định này phía dưới giá trị thời gian nhưng là trong quá khứ nhanh một canh giờ, lại bộ bể bộn nhiều việc a. Cuối năm, cứ như vậy. Trương Cư Chính bưng ly uống trà, không tự chủ được nhíu mày vì kiểm tra thành pháp chuyện a. Thích Kế Quang đứng dậy đi qua thay Trương Cư Chính đổi chén nhỏ nước nóng, cười nói, chúng ta hải quan nha môn bây giờ chảo kiểm tra thành chảo cũng nhanh, cũng may Thích Mỗ bị thái sư điều ra ngoài, về sau những sự tình này không cần quan tâm. Nghe nói muốn đi mới đại đô đốc phủ. Trương Cư Chính lời nói, chuyện tốt, việc này Ngu huynh cùng Tử Lý huynh tán gẫu qua, đều là ngươi cao hứng. Thích Kế Quang điều khiển nắp trà tay dừng một chút, sau đó mỉm cười nhận được thái sư coi trọng. Đi, chúng ta không ở nơi này trò chuyện, đi ăn cơm. Trương Cư Chính uống xong một chén trà nóng chợt cảm thấy thoải mái, đứng dậy cầm qua trong phòng treo áo choàng áo khoác thắt ở cần cổ, dẫn đầu tiến lên Tử Lý huynh bọn hắn đoán chừng đều nên đến chúng ta bây giờ đi qua vừa vặn. Hai người rời đi hoàng cung, ngồi chung Trương Cư Chính xe ngựa, một đường đến đêm nay Liên Hoàn Tử lâu. Không ra Trương Cư Chính sở liệu, hai người bọn họ đến thời điểm, Đàm Luân cùng Triệu Trinh Cắt hai người đã đến. Thời khắc này trong phòng đốt bốn tòa làm ấm lò, nướng cả căn nhà ấm áp như xuân. Đàm Luân cùng Triệu Trinh Cắt ngồi ở hai tấm ghế salon đối diện bên trong nói chuyện phiếm, ở trong trên bàn trà bày mấy bàn bánh ngọt cùng hai ngọn trà nóng. Cơ mở, Trương Cơ Chính mang theo Thích Kế Quang đặt chân đi vào Tử Lý huynh mạnh tinh linh. Trương Cơ Chính vừa vào cửa liền treo lên gọi, đồng thời giải khai chính mình áo choàng áo khoác, đem hắn treo ở trong phòng cửa hông trên kệ áo. Đàm Luân cùng Triệu Trinh cắt hai người đứng dậy, cái trước mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, "Thúc lớn, Nguyên Kính, các ngươi thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, vi huynh thế nhưng là vừa cùng Mạnh Tĩnh nhắc tới hai ngươi. Phải không?" Trương Cơ Chính đóng cửa phòng, cười đi đến hai người bên cạnh để chống dài mảnh ghế sofa bên trong ngồi xuống trò chuyện hai ta cái gì đâu. Chủ yếu là trò chuyện Nguyên Kính. Đàm Luân cười ha hả nói, "Nguyên Kính, lần này từ Hàng Châu tới Nam Kinh, đệ muội không tiếp tục khó khăn cho ngươi à?" Thích Kế Quang đổ hai chén trà, đi tới trên đường cười khổ lại để cho Tử Lý huynh ngươi chế giễu. "Ai bảo ngươi trước đây nhất định để đệ muội mang theo hài tử từ Nam Kinh dọn đi Hàng Châu?" Đàm Luân cười nói, "Chính ngươi đi Hàng Châu đang trực coi như xong, còn nhất định phải tức phụ hài tử đi theo ngươi giày vò, Nam Kinh thật tốt, Hàng Châu có thể có cái gì? Cũng không trách đệ muội cùng ngươi sinh khí." Nguyên Kính sợ chuyện của vợ, sợ là Nam Kinh đều nhanh mọi người đều biết. Trương Cơ Chính cũng cười theo, rời kinh hôm đó ngoài cửa thành ầm ĩ một phen, chuyển đường liền đăng báo, đề mục chính là diệt uy danh tướng Thích Kế Quang vậy mà sợ vợ, làm cho toàn bộ thành Nam Kinh lão bách tính đều thay ngươi thích Nguyên Kính cũng đáng, cổ vũ ngươi bỏ vợ đâu. "Không có chuyện, không có chuyện." Thích Kế Quang khoát tay lia lịa, "Cái gì sợ vợ, gọi là tương kính như tân, đúng, chính là tương kính như tân." "Ha ha ha ha, hảo, tương kính như tân." Mấy người uống trà vui đùa, Triệu Trinh cắt hướng về phía ngoài cửa hô hét to người tới. Ngoài cửa chiếu ra một bóng người mấy vị lão gia phân phó. "Người đã đông đủ, đưa rượu và đồ ăn lên a." "Là." Từ hạ nhân lui ra không lâu, rất nhanh liền từng trận tiếng bước chân văng rồi, tiếp đó cửa bị đẩy ra, một đội hạ nhân bưng thịt rượu nối đuôi nhau tiến vào, xếp đặt đến một bên trên bàn cơm. Bởi vì muốn lên đồ ăn, cho nên môn làm mở, gió lùa hung hăng hướng về trong phòng chui, xua tan đẩy phòng làm ấm lò nhiệt khí, cũng làm cho Đàm Luân mấy người đánh dùng mình, chỉ có quân lữ xuất thân Thích Kế Quang không chỗ nào phản ứng. Đàm Luân liếc mắt nhìn ngoài cửa, hôm nay mắt thấy liền ngồi đi, thế nhưng là thật nhanh. Mấy tháng trước nóng trong đất không có một mọ cỏ. Trương Cơ Chính xoa xoa tay hướng đi bàn ăn, trong miệng thì thầm lấy, bây giờ lại lạnh lợi hại, một nóng phát lạnh, khổ thân a. Thích Kế Quang tiếp một câu, trời lạnh liền thêm áo thôi. Liền sợ áo trong thêm quá nhiều, quan bảo cháo không bên trên, đến lúc đó chỉ có thể làm mới áo choàng. Trương Cơ Chính lôi kéo Đàm Luân ngồi vào chủ vị, chính mình ngồi xuống tay trái, thầm thì trong miệng ra một câu như vậy. Cùng đối diện mà ngồi Thích Kế Quang vừa mới dự định rơi xuống cái mông, nghe lời này nhưng là treo một hồi lâu, cười nói, "Thúc đại huynh, tẩu phu nhân còn có cái này làm áo choàng tay người đâu." Kính ngồi vị trí thấp nhất Triệu Trinh cắt gánh vác rót rượu nhiệm vụ, hắn tại rót rượu quá trình bên trong cười lời nói, "Tẩu phu nhân là không có tay người này, nhưng thành Nam Kinh, biết cái này môn tay nghề người cũng không phải là ít ta." Thích Kế Quang hai tay nhìn xem chén rượu, gật đầu cảm ơn Triệu Trinh cắt rót rượu, nói tiếp, "Cũng may tiện nội mặc dù ngày bình thường thịnh khí lăng nhân một chút, nhưng những thứ này nữ công các loại tay nghề vẫn phải có, nếu là cần, Thích mỗ để cho tiện nội cho các vị làm mấy thân mới áo choàng xuyên, cam đoan ấm áp." Đàm Luân liếc mắt nhìn Trương Cơ Chính lại nhìn về phía Thích Kế Quang, cười ha ha một tiếng, "Hảo, vậy thì cảm ơn Nguyên Kính, tới, Nguyên Kính đường xa mà đến, chúng ta có thể lâu không tụ, cùng uống chén này." Mấy người nâng chén đợi uống, một bộ lão hưu gặp gỡ, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Chương 338. Đại Minh danh nghĩa, chương 338, Đại Minh danh nghĩa. Ngay tại Trương Cơ Chính bốn người lão hưu gặp lại Thiết Tiến uống rượu đồng thời, cách ba đầu đường phố một nhà tiểu lâu bên trong cũng có một đường yến hội đang tiến hành. Cùng yến giả đồng dạng là triều đình quan viên. Thông chính sử ti trái tham chính Trương Tứ Duy, vừa mới tiếp nhận Chu Hoàn đảm nhiệm ứng thiên tuần phủ Lý Sùng cùng với từ Hà Nam trở về đảm nhiệm chức trực chuyển vận dụng Phan Quý Huấn Hải quan Hữu Thị Lang Thôi Ngạ, mới nhậm Nam Kinh hộ bộ thượng thư tưởng Như Nghiễm từ Bắc Kinh từ quan sau bây giờ phục nhâm Hàn Lâm học sĩ, Nam Kinh trưởng Hàn Lâm viện chuyện mao toàn 6 người. Luận phẩm giật, trong 6 người tưởng Như Nghiễm cao nhất, nhưng ngồi ở chủ vị lại là Trương Tứ Duy. 6 người ở giữa nói chuyện cũng rõ ràng là vây quanh Trương Tứ Duy xem như bữa tiệc nhân vật trọng yếu. Nghe nói hôm nay Thích Kế Quang từ Hàng Châu tới. Thôi Ngạn mở miệng nói ra, hắn xem như cam lòng từ Hàng Châu trở về, hắn nhưng là ta hải quan Tạ Thị Lang, lại là cả ngày chờ tại Hàng Châu hắn cái kia cái gì lục quân học viện chỉ huy mang học sinh. "Ân, là trở về." Trương Tứ Duy gật gật đầu, "Bây giờ đoán chừng đang cùng các ngươi hải quan Đàm tổng đốc uống rượu với nhau đâu. Còn có lại bộ Trương bộ đường hộ bộ Triệu Thị Lang a." Tưởng Như Nghiễm cười ha ha, bọn hắn ngược lại là lao giao tình nhất là Thích Kế Quang cùng Đàm tổng đốc, nghe nói đều phải mười mấy năm giao tình. Thái sư làm chiết giang án sát phó sứ phía trước, Đàm tổng đốc tại Nam Kinh binh bộ người hầu, cùng Thích Kế Quang có chút giao tình. Trương Tứ Duy thuộc như lòng bàn tay nói, Đàm tổng đốc trước kia là Trương Các Lao theo quan xuất thân, về sau đi binh bộ người hầu, Trương Các Lao nhậm Nam Kinh lại bộ thượng thư thời điểm, Đàm tổng đốc cọ sát thời gian thật dài đi Đài Châu làm chi phủ, cùng thái sư cũng là khi đó nhận biết. Như thế nói đến, chúng ta cũng là người một nhà. Thôi Ngạn cười ha ha, tưởng bộ đường trước kia là Hàn bộ đường theo quan xuất thân, Hàn bộ đường người nào không biết, dùng thái sư mà nói, đó là thái sư năm đó lão lãnh đạo đầu. Chính xác. Tưởng Như Nghiễm gật gật đầu. Lão lãnh đạo trước kia đi Bắc Kinh mặc cho hộ bộ thượng thư, liền đem tưởng mỗ giao phó cho thái sư dưới trướng phân công, cũng là thái sư một tay để bạt vun trồng, mới có tưởng mỗ hôm nay. Các vị đang ngồi ở đây hôm nay, cái nào không phải thái sư vun trồng để bạt? Mao Toản nhấc lên chén rượu đứng dậy, cho nên ly thứ nhất này, chúng ta phải kính thái sư lão nhân gia ông ta. Đúng, khi bài kính thái sư. Mấy người đứng dậy theo, nâng chén hướng về phía Lục Viễn phủ đệ phương hướng chắp tay, sau đó chạm cốc uống cạn. Chén rượu thả xuống người cũng ngồi xuống, chủ đề tiếp tục bày ra, bởi vì cái gọi là rồng sinh chín con có bất đồng riêng, đoàn người rõ ràng cũng là đi theo thái sư đi đến hôm nay. Nhưng cái này nhân tâm ai chúng quy là cách cái bụng, ai biết ai nghĩ như thế nào. Tưởng Như Nghiễm động đua gấp thức ăn, nói gần nói xa có ý riêng, Nghiêm Tung Tử quan trở về Giang Tây lão gia, ngược lại là đem hắn nhi tử Nghiêm Thế Phiên cùng hai cháu trai lưu tại Nam Kinh, cái này coi như chọc một số người không cao hứng rồi. Ha ha. Trương Tứ Duy mỉm cười, nói tới nói lui cùng nhân gia Nghiêm Tung Nghiêm Thế Phiên không quan hệ, còn không phải nhìn thấy cả nước các nơi thân vương tề tụ Nam Kinh Thịnh Hội sau đó động tâm tư, tăng thêm năm quân phủ những cái này võ hân, uống rượu ngoài miệng cũng không có giữ cửa lời gì đều hướng bên ngoài nói, lại là đại đô đốc phủ lại là quân đội, hai chuyện xuyên một khối, có người sợ bị phân đi một chén canh thôi. Một mực yên lặng không làm ngôn ngữ Lý Sùng bây giờ tiếp một câu đại gia lĩnh bổng lộc cũng là thái sư cho, canh làm sao chia cũng là thái sư định đoạt, thái sư không cho phân, tất cả mọi người không có canh ăn. Lý phủ đại ngược lại là một thanh tình người. Tưởng Như Nghiễm cười ha ha một tiếng bưng chén lên tới, tới, tưởng mô kính phủ đại một ly. Không dám, hạ quan kính bộ đường. Hai người đụng cái chén, còn lại bốn người trò chuyện thoải mái vẫn như cũ, Độc Phan Quý vấn một người yên lặng ăn cơm. Tôi Ngạn liếc mắt nhìn cười nói, Phan sử đại như thế nào đi một chuyến Hà Nam, ngược lại là ngay cả lời đều ít đi rất nhiều. Phan Quý vấn cố nặn ra vẻ tươi cười tới, hạ quan sợ hãi, thật sự là không dám nhiều lời. Đều là người mình, có cái gì không dám nói. Trương Tứ Duy mở miệng rộng an ủi, Lúc Lương, thái sư đối với ngươi nhưng là phi thường coi trọng. Trước đây thái sư nhìn thấy ngươi về đường sông quản lý tâm đắc đề nghị sau đó là lúc này đánh nhịp đem ngươi phái đi Hà Nam, lần này trở về cũng là ủy thác nhiệm vụ quan trọng đem chiếc trực chuyển vận dụng ti phó thác cho ngươi. Ngu Minh nghe thái sư nói qua, lời thủy lợi sự tình, không phải Lúc Lương có thể gánh vác, có ý định cho ngươi đi công bộ, tương lai cũng sẽ nhiều hơn chút. Trọng trách, làm một nhiệm kỳ thủ tướng đường sông. Thái sư ơn tài bồi, thật sự là để cho người ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, phấn thân khó khăn báo. Phan Quý Huấn vội vàng cầm chén rượu lên, liên tục làm ba chén này làm sao còn tự mình một người uống. Trương Tứ Duy nói, Ngu Minh ngồi ba chén rượu vào trong bụng, hai người cũng không khỏi sắc mặt hồng nhuận, bên trong nhà mùi rượu cũng là càng thêm nồng đậm. Mặt hàm thai nóng ngoài, trò chuyện tiếp lên ngày qua cũng liền lớn mật trực bạch rất nhiều trước mấy ngày thái sư tại năm quân phủ cùng đám kia võ hân, các tổng binh chân trước mở hội nghị xong, chân sau năm quân phủ sát nhập đại đô đốc phủ tin tức liền truyền toàn thành đều biết, giờ phút quan trọng này Thích Kế Quang trở về người sáng suốt ai cũng có thể nhìn ra được, thái sư rất coi trọng Thích Kế Quang a. Trương Tứ Duy xem như Lục Viễn bây giờ số 1 lớn bí, rất nhiều chuyện hắn có thể có quyền lên tiếng nhất, mới đại đô đốc trong phủ thiết lập các bộ sở, cái này xếp số 1 gọi bộ tham mưu, đoán chừng để cho Thích Kế Quang tới, chính là tới ngồi bộ trưởng bộ tham mưu vị trí này, quyền cao chức trọng, quân quyền hạch tâm. Trương Cư Chính lập tức liền lên tiếng đến thân cận, hắn còn lôi kéo Đàm Luân muốn làm gì, định đem Thích Kế Quang lôi kéo đi qua, hảo tương lai chờ cánh cứng cắp rồi náo sự. Chủ yếu vẫn là bởi vì Nghiêm Tung duyên cơ a. Mao Toản đưa ra cái nhìn của mình, Hải Thụy trị An Sơ chuyện gây phi thường lớn, giống như nói là Nghiêm các lao phát lực ra sức bảo vệ, mới bảo vệ Hải Thụy cùng trị An Sơ, mới đem Vương Dùng cấp một nhà liền với đảng bản sao đưa tới Nam Kinh, như thế, Nghiêm Tung chân chức từ quan trí sĩ, chân sau Nghiêm đảng quan viên liền như ong vỡ tổ bái nhập quá sư môn phía dưới. Bây giờ nhìn không ra cái gì, có thể đem tới đâu, thiên hạ quan viên ra hết quá sư môn phía dưới, nhiều người như vậy như thế nào dàn xếp? Nhất là Nam Bắc bây giờ mâu thuẫn đã minh bài, Chu Định Diệu mang theo một đám dòng họ lại vừa mở xong dòng họ hội nghị, trễ nhất qua cửa ải cuối năm, dòng họ nhất định dâng sớ khuyên hoàng thượng thoái vị. Không có khả năng một mực để cho Âu Dương Tất Tiến làm thủ phụ a, nhưng mà thái sư nếu muốn làm thủ phụ lại không thể đi Bắc Kinh, cái kia biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có một con đường. Mấy người trăm miệng một lời, rời đô trở về Nam. Đúng. Mao Toản gật đầu nói, rời đô trở về Nam Kinh, chỉ có dạng này, đối với quốc gia mới là tốt nhất, mâu thuẫn sẽ tạm thời bị ấn xuống, Nam Bắc mới có thể chân chính thực hiện trung tan, nhưng như thế vừa tới lại có một vấn đề, đó chính là Bắc Kinh có thể hay không giống Nam Kinh trước đây tĩnh nan sau đó như thế, như cũng giữ lại một bộ hoàn chỉnh triều đình nha môn cơ quan. Theo ta đối với thái sư hiểu rõ, quá sức, lão nhân gia ông ta là phản đối nhất một quốc gia hai cái trung ương chính phủ loại chuyện như vậy, cho nên nếu như rời đô trở về Nam, Bắc Kinh bộ kia ban tử muốn thủ tiêu đi, lần này nhưng là thiếu đi mấy ngàn cái cương vị a, một cái củ cải một cái hố, mấy ngàn cái hố bị lấp đầy, mấy ngàn cái củ cải hướng về nơi nào cắm. Ai lưu ai không lưu liền thành một cái rất nghiêm nghị chính trị mâu thuẫn, giống như hôm nay, trời lạnh liền thêm quần áo, áo trong càng thêm càng nhiều, áo choàng lũng không được làm sao bây giờ, chỉ có thể làm mới áo choàng, lúc này, sợ là có không ít người đã bắt đầu động tâm muốn cho thái sư làm mới áo choàng. Cái này áo choàng, sợ không phải là màu vàng a. Tưởng Như Nghiễm cười ha ha, sau đó vội vàng bưng ly, lão phu uống say, ha ha. Làm áo choàng là một cái công lớn, thay thái sư xuyên áo choàng cũng là một cái công lớn, xuân nước sông ấm vị tiên tri, chương thúc lớn tại lại bộ như vậy mấy năm, lại rất được thái sư tận tâm chỉ bảo dạy bảo, hắn đây là muốn kéo lấy Đàm Luân, Thích Kế Quang, Triệu Trinh cắt cái này một số người cho hắn làm bảo đảm đâu. Đại gia mặc dù đồng xuất quá sư môn phía dưới, nhưng trung quy là trong đảng có đảng. Trong tay Trương Tứ Duy chuyển động chén rượu, mắt không chấp nhìn chằm chằm tiếp qua hai tháng, thái sư liền định để cho Chu Diên lui, đến lúc đó Triệu Học Cung tiếp Quảng Đông trái bố chính sứ, Hồ Tông Hiến nhận Quảng Đông phải bố chính sứ, Nam quân phủ lại sáp nhập Đại Đô đốc phủ, thiết lập điều thì, khả năng Cao Ân Chánh Mậu lại là đời thứ nhất Quảng Đông đô chỉ huy sứ, ba người bọn họ vào ngành, Quảng Đông bền chắc như thép, liền thành Quảng Đông đảng. Vậy theo Tử Duy huynh ngài nhìn, ai sẽ đi Quảng Châu làm chi phủ? Thượng Hải chi huyện Lục Thành tuyệt đối là đệ nhất hậu tuyển. Hoặc là nói lãnh đạo lớn bí lợi hại, bởi vì rất nhiều chuyện chỉ có Trương Tứ Duy rõ ràng nhất. Tại Văn Nguyên các ngươi quản ta Trương Tứ Duy gọi Trương Tham Chính ta không chọn ngươi lý, nhưng mà ra Văn Nguyên các, ngươi còn quản ta gọi Trương Tham Chính đó chính là ngươi không hiểu chuyện. Liền xem như thân là hộ bộ thượng thư Tưởng Như Nghiễm cũng chỉ có thể kính ngồi hạ thủ. Mấy người tâm tư hoạt động đứng lên, cho nên nói, cái gọi là Quảng Đông đảng chính là thái sư thân tộc trọng địa. Nam Việt vị trí quá tốt, Hồng Kông, Ước Môn, Bành Hồ, Hải Nam cũng đều bắt đầu dốc sức khai phát, đi về phía Nam mở hải mới là thái sư dự định, bởi vậy Quảng Đông sẽ không để cho bất luận kẻ nào chen chân. Quảng Đông đảng tương lai tất thành một bộ, tự sẽ có một chỗ cắm rủi, những người khác cũng phải dành thời gian tranh vị trí. Chẳng thể trách Trương Cư Chính gấp gáp như vậy, hắn cùng Đàm Luân liên thủ, thực lực cũng không nhỏ à. Nếu là lại kéo lên một cái hư hư thực thực bộ trưởng bộ tham mưu Thích Kế Quang đâu? Thích Kế Quang hẳn sẽ không tùy ý trồ đứng a. Hắn một cái vũ phu biết cái gì chính trị, vài chén rượu uống hết chỉ sợ cũng bị Trương Cư Chính bán còn thay người kỹ xào tiền đâu. Trương Cư Chính là hồ của người, Đàm Luân là người Giang Tây, Triệu Trinh Cắt là người Tứ Xuyên, bọn hắn có thể nước tiểu đến một cái trong ấm đi sao? Mấy người nói đến đây đều dừng lại, đối mắt nhìn nhau mà cười. Thời gian một khi tiến vào gia tĩnh 36 năm, chị An Sơ mang tới chính trị phong ba mới xem như chân chính đạt đến cao trào. Mấy tháng này, chỉ là miễn cưỡng hoàn thành vòng thứ nhất quyền hạn thanh tẩy mà thôi. Tại trong vòng thứ nhất quyền hạn thanh tẩy này, có ít người tiến bộ, có ít người có tính tạm thời rời đi quan trường kết thúc bọn hắn hoàn lộ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa kết thúc. Bởi vì giỏi về mưu cục giả, đã bắt đầu vì kế tiếp lớn nhất một vòng quyền hạn thanh tẩy bắt đầu tụ lực chuẩn bị. Mà tại trong lần thứ nhất quyền hạn thanh tẩy hoàn toàn thắng lợi đồng thời bởi vậy nhảy lên trở thành đại minh thực tế người cầm quyền lục viễn, trong đó cũng bởi vì nhanh chóng thu nạp đại lượng quan viên mà dẫn đến cổng kềnh, tiếp đó tất nhiên sinh ra khác biệt nội bộ phe phái. Bất đồng duy nhất chỗ ở chỗ, trước đó mỗi một lần chính trị đấu tranh lục viễn cũng là người tham dự, mà sau này, hắn ngoại trừ muốn cùng Gia Tĩnh hoặc có lẽ là Chu Minh Hoàng phòng tiếp tục tranh đấu, cũng muốn bắt đầu giống Gia Tĩnh, coi là mình nội bộ đảng phái người trọng tài, xử lý chính mình nội bộ phân tranh. Thân phận chuyển đổi lục viễn không thể giống như quá khứ như vậy lấy danh nghĩa của mình đi làm việc, mà là phải học được dùng mới danh nghĩa. Tức, Đại Minh danh nghĩa, chương 339. Đại Minh đệ nhất bản tiểu mới giáo dục tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy, chương 339 Đại Minh đệ nhất bản tiểu mới giáo dục tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy, thảo bản. Cửa hải cuối năm phía trước, lục viễn chờ đến một đầu tin tức tốt. Tại trải qua dài đến thời gian 8 tháng sau, đến từ toàn bộ Giang Nam, cả nước danh sư các học giả bao quát bộ phận nước ngoài truyền giáo sĩ cuối cùng biên tu ra bộ thứ nhất tiểu mới tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy, thảo bản. Lục viễn trước tiên liền chạy tới Văn Nguyên các tiến hành thẩm duyệt, đây tuyệt đối là Trung Quốc giáo dục lịch sử bộ tiêu chuẩn thứ nhất tài liệu giảng dạy. Lễ bộ thượng thư Dương Thành Tu, Hàn Lâm học sĩ Mao Toàn cùng đi thẩm duyệt, đồng thời làm giảng giải dựa theo thái sư chỉ thị, tài liệu giảng dạy mới hàm quát quốc học, thuật số, kinh sử, địa lý, lễ nhạc, vật học 6 môn chủ khóa, mặt khác như tôn giáo, thiên văn, khoáng sản, thủy lợi, binh pháp, y dược, thuyền, công trình, quân giới trở thuộc về môn tự chọn. Quốc học, dạy biết chữ, biện âm, tu tử, chú giải, mô phỏng văn, thành trường. Thuật số, dạy tính toán, bao nhiêu, thống kê, độ lượng. Kinh sử, sách giáo khoa quốc sử, ngoại quốc lịch sử, quan hệ ngoại giao lịch sử địa lý, dạy phong thủy, vẽ, đo đạc. Lễ nhạc, giáo quốc lễ, quan hệ ngoại giao, tông thiên, âm nhạc, nhạc khí, điện trường. Vật học, hàng quát thanh học, cơ học, quang học, từ học, nhiệt học, thuốc nổ, đa nguyên làm sinh sản rút ra, thí nghiệm học. Từng quyển tài liệu giảng dạy mới chất đầy mấy chục tấm cái bản, Lục Viễn quả thực là yêu thích không buông tay, tùy tiện cầm lấy một bản đều phải vừa ý một khắc đồng hồ mới bỏ được phải thả xuống, đây tuyệt đối là hắn mười mấy năm qua làm ra vĩ đại nhất thành tựu. Mặc dù những thứ này học thuật không có bất kỳ cái gì một hạng là hắn phát minh sáng tạo lưu lại, nhưng đó là hắn chỉnh lý, biên tu, phân loại cấu tạo đi ra ngoài hệ thống tài liệu giảng dạy, trọng yếu nhất một điểm, Lục Viễn đem hắn chuyển vào Trung Quốc quốc gia này, giáo dục bên trong tài liệu giảng dạy tất nhiên biên tu tốt, như vậy mới hệ thống giáo dục cũng có thể chủ bị phổ biến. Lục Viễn nhìn hướng Dương Thành Tu, Dương Bộ Đường bên kia chuẩn bị như thế nào? Lễ bộ tạm định rồi một cái ý nghĩ, chính là trước tiên ở Nam Kinh, Quảng Tây phổ biến. Dương Thành Tu báo cáo, những thứ này học thuật mặc dù đã phân loại, nhưng mà chúng ta thiếu khuyết giáo sư, 6 môn chủ khóa bên trong, trừ quốc học bên ngoài chúng ta có sẵn danh sư, khác ngũ môn môn chính, mười mấy môn phụ khóa giáo sư đều rất thiếu khuyết, hơn nữa những giáo sư này bản thân chỉ sợ cũng đối với mấy cái này học thuật kiến thức nửa đời, chỉ biết ra lông. Coi như dạy học sinh, cũng chỉ có thể dựa theo tổ tiên lưu lại văn tự dập khuôn truyền thụ, muốn tạo thành hệ thống tính chất, tính quyền uy truyền thụ giáo dục, chỉ có thể dựa vào những học sinh này tại hấp thu xong tổ tiên kinh nghiệm sau, chính mình từng bước một tìm tòi đồng thời hoàn thiện, cho nên tiểu mới giáo dục chủ ngành học, chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào tạo thành khí hậu. Lục Viễn thở dài gật đầu. Môn học mới chính xác quy nạp đi ra, nhưng là lại như thế nào đây? Không có lão sư giáo a lão sư loại này tài nguyên không có khả năng vô căn cứ xuất hiện, cái này thời đại cũng không tồn tại lấy ra chủ nghĩa, người phương Tây chính mình còn không có hiểu rõ đâu. Muốn 20 năm một thế hệ thời gian đang học nội đường liền bồi dưỡng được một đống nhà vật lý học, nhà hóa học căn bản vốn không thực tế, thậm chí có thể nói nghĩ cùng đừng nghĩ. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là dựa vào từng đời một người tại thực tế trong thí nghiệm tìm tòi cùng hoàn thiện tới bồi dưỡng giáo viên sức mạnh từ từ sẽ đến a. Lục Viễn rất gấp muốn làm ra sự tình, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng tiếp nhận thực tế liền theo Dương Bộ Đường ý tứ, bây giờ Nam Kinh cùng Quảng Tây xử lý mới học a, nhưng mà bản phụ có một cái yêu cầu, phàm Nam Kinh cùng Quảng Tây rõ ràng năm mới học phổ biến ngày bắt đầu, 5 tuổi đến 10 tuổi hài đồng tức nhất định vào mới học, đối với môn chính, trừ quốc học hiện hữu tài liệu giảng dạy ghi lại nội dung có thể học bao nhiêu học bao nhiêu, học thành sau đó không có chỗ đi lưu lại, thành lập một cái sư phạm trường thực nghiệm, theo lý thuyết thông qua kết nghiệp khảo hạch đồng thời nguyện ý lưu lại học sinh, triều đình nuôi đến chết, mà bọn hắn cuộc sống tương lai chỉ làm một sự kiện, chính là làm học vấn, thông qua không ngừng thí nghiệm hoàn thiện các loại ngành học, đồng thời bồi dưỡng được càng nhiều giáo sư đi ra. Dương Thành Tu liên tục gật đầu, là hạ quan nhớ kỹ. Mới học phổ biến sau đó phàm ở giữa học kỳ chi học sinh hết thể miễn trừ học phí, cung cấp một ngày ba bữa, cái này chi tiêu quốc gia gánh chịu, cái này hao tốn cũng không phải số ít ta. Chỉ ở Nam Kinh cùng Quảng Tây phổ biến, có thể tốn bao nhiêu? Lục Viễn mắt liếc Dương Thành Tu, Quảng Tây trong danh sách nhân khẩu bất quá 200-300 vạn, Nam Kinh không đủ 150 vạn, lưỡng địa cộng lại, vừa độ tuổi nhập học nhi đồng có thể có 20 vạn sao, coi như 20 vạn đứa bé, chỉ là ăn cơm còn có thể đem triều đình ăn sụp đổ không thành. Là, thông chính sử ti có thể hướng Quảng Tây cùng ứng thiên nha môn tuần phủ hành văn để cho bọn hắn bắt đầu lựa chọn mở trường, trễ nhất sang năm tháng 2 phần nhất thiết phải khai giảng, ngoài ra để cho báo cục mau chóng thác ấn đầy đủ lượng tài liệu giảng dạy. Lục Viễn giao phó, nếu là chỉ ở hai chỗ này phổ biến, tạm thời liền không thiết lập mới nha môn, lễ bộ đặt thêm một cái giáo dục ty, tiểu mới giáo dục hết thảy sự việc tạm về lễ bộ cai quản. Lời này Dương Thành Tu nghe hiểu rồi. Bây giờ tiểu mới giáo dục khởi bộ khó khăn, bất lực mở rộng, cho nên mới về lễ bộ tới phụ trách quyền quản, tương lai sớm muộn cũng có một ngày, tân giáo dục sẽ mở rộng cả nước, khi đó giáo dục ty tất nhiên độc lập trở thành một bộ giáo dục, vậy thì cùng lễ bộ cùng cấp rồi. Lại nói bây giờ Nam Kinh mới nha môn thật sự không thiếu. Quan võ bên kia liền một cái đại đô đốc phủ không cần thiết sách, chỉ nói đi chính hệ thống cấp 2 nha môn liền không thiếu. Lục Viễn đại biểu nội các chắc chắn là cả hệ thống bậc thứ nhất. Cấp 2 nha môn bao gồm lục bộ, thông chính sử ti đô sát viện, đại lý tự, thái thường tự hồng lưu tự, thái bộ tự, quan lộc chùa, hải quan, chuyển vận làm cho ti, cùng với sắp từ hộ bộ chỉnh hợp độc lập ra ngoài quốc hữu tài nguyên quản lý ti, cục, tăng thêm cái này mới thành lập sớm muộn cũng muốn độc lập đi ra giáo dục ti, dòng giá 17 cái cấp 2 nha môn. Bất quá Dương Thành Tu nghĩ lại cảm thấy rất không tệ. Nha môn càng nhiều mặc dù đối với tài chính là một loại áp lực, nhưng mà cương vị cũng nhiều không thiếu, có thể hóa giải quan rất lớn viên an bài mâu thuẫn. Bất luận kẻ nào chỉ cần có cương vị, có bổng lộc, có quyền lực, hắn liền sẽ không có lớn như vậy sinh hoạt và khí, cái kia liền có thể sáng lập xã hội hài hòa nói những thứ khác, dựa vào cái gì nhân nghĩa lễ trí tín giáo hóa đều không dùng. Cái này liền cùng trước kia Chu lão tứ giữ lại Nam Kinh một bộ trung ương chính phủ là một cái tính chất. Không có bộ này Nam Kinh trung ương chính phủ, Chu lão tứ chỉ cần vừa chết, Nam Bắc mâu thuẫn lập tức nghiêm trọng trở nên gay gắt, quốc gia nội chiến phân liệt là tất nhiên. Bởi vì phương Nam sĩ lâm đoán khí rất lớn. Mà bây giờ Lục Viễn thường xuyên bắt đầu chủ hoạch kiến lập mới nha môn, có phải hay không cũng có loại này chính trị suy tính Dương Thành Tu không xác định hắn cũng không dám nói. Bất quá trong khoảng thời gian này trong thành Nam Kinh bầu không khí rất vi diệu, xem như một bộ thượng thư, Dương Thành Tu điểm ấy chính trị khiếu giác vẫn phải có, nhưng hắn sẽ không gấp gáp. Thứ nhất là hắn có chính mình bối cảnh chính trị, thứ hai xem như Giang Nam sĩ Lâm Căn Chính miêu hồng chỗ nhân vật chính trị, năm nay mới vừa vặn hơn 40 tuổi Dương Thành Tu không tin Lục Viễn sẽ đem hắn cho lấy xuống, chỉ vì cho phương Bắc quan viên đằng vị trí, cái này không thực tế cứ như vậy quyết định. Lục Viễn lại liếc mắt nhìn cái này khắp phòng tân biên tài liệu giảng dạy, hài lòng rời đi. Giai đoạn tính chất chuyện đã làm xong, còn lại cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Nhưng có thể dự liệu đến một điểm là khẳng định. Tức từ sang năm bắt đầu, quốc gia này sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, chương 340. Khuyên vị sơ, chương 340, khuyên vị sơ. Chu Kính Quân ngẩng đầu nhìn một mắt trước mặt thành Bắc Kinh, sau khi hít sâu một hơi dứt khoát kiên quyết đi vào. Kính chữ, Kim Hành biểu lộ thân phận của hắn là xuất thân Tần Vương thế hệ, theo bối phận là bây giờ Tần Vương chất tử, bất quá đương nhiên không phải là cháu ruột, trên thực tế đều sớm ra năm phụ. Hắn tại dòng họ bên trong tức cấp là trấn quốc tướng quân mà hôm nay hắn tới Bắc Kinh là chịu đến Đại Minh các nơi dòng họ phiên vương ủy thác, muốn cho Bắc Kinh tông nhân phủ, nội các, lễ bộ, ti lễ giám bên trên một đạo sơ đạo này sơ, gọi khuyến vị sơ. Suy nghĩ một chút đạo này sơ bên trong viết nội dung, Chu Kính Quân đã cảm thấy lưng phát lạnh. Chính mình có thể chết hay không? Chu Kính Quân đứng tại tông nhân phủ cửa chính, khó tránh khỏi sẽ có chút do dự, nhưng nhiều hơn nữa do dự cuối cùng vẫn là tán đi, cắn răng dậm chân cất bước đi vào. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ trấn quốc tướng quân, tất cả dòng họ phiên vương mệnh lệnh hắn đỡ không nổi. Lên khuyến vị sơ có lẽ sẽ chết, nhưng mà không bên trên đạo này sơ, mình nhất định chết. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là chết ở gia tĩnh trong tay, vợ của mình hài tử vậy thì có hưởng không xong giàu sang. Bất quá suy nghĩ một chút vài tên phiên vương nói lời, Chu Kính Quân lại cảm thấy chính mình không có việc gì hoàng thượng đã thất đức khắp thiên hạ, lúc này hắn nếu là còn dám lạm sát dòng họ, đó chính là thiên nhân chung vứt bỏ. Đúng vậy à, gia tĩnh hoàng đế đã bởi vì chị An Sơ mất đức khắp thiên hạ, lại lạm sát dòng họ, đó chính là khó giải cái chết cục, cho nên coi như gia tĩnh lại giận, trừ phi mất lý trí, bằng không thì tuyệt không dám động Chu Kính Quân một quọng tóc gáy. Thời kỳ này Bắc Kinh tông nhân phủ đồng dạng không có cái gọi là tông đang, tông người, xử lý tông nhân phủ sự vụ chính là phò mã đô úy Ô Cảnh Cùng. Cái này Ô Cảnh Cùng nhắc tới cũng đáng thương, bản thân hắn là cái cẩm y liễu vệ quê quán xuất thân, nhưng lại đọc kỹ thi thư, riêng có quái tài chi danh, thanh danh này truyền a truyền vào gia tính lao nương trong hai, đem gia tính tỷ tỷ cũng chính là Vĩnh Phúc công chúa gả cho hắn. Gia tính 2 năm Ô Cảnh Cùng lắc mình biến hóa trở thành phò mã. Kết quả cái này Vĩnh Phúc công chúa cũng là đoạn mệnh cùng nhau, gả xuất giá 2 năm liền chết thẳng cẳng, lưu lại Ô Cảnh Cùng trở thành một cái quả phu hắn lại không dám tái giá. Dần dần liền đối với cưới công chúa chuyện này lòng sinh hoang khí, gia tính 9 năm thời điểm hắn đã trúng võ trạng nguyên, luận tài học luận võ tiến sĩ xuất thân trường kinh còn cao, nhưng cũng bởi vì phò mã thân phận, chú định cả một đời không có tiếng tăm gì. Về sau hắn mắng gia tính một câu bị tức chức làm dân, chạy về Côn Sơn lão già, mãi cho đến 35 tuổi mới nhận rõ thực tế, hướng gia tính túi đầu chịu thua, nhận tội ngự tiền, khôi phục phò mã thân phận trở về Bắc Kinh, thay xử lý tông nhân phụ chuyện. Chu Kính Quân tới thăm thời điểm, Ô Cảnh Cùng chờ tại trong tông nhân phủ buồn bực ngán ngẩm nhìn xem báo, hắn hiện tại, đời sống tinh thần hoàn toàn dựa vào trên báo chí tiểu thuyết võ hiệp tới làm trụ cột, ngẫu nhiên nhìn thống khoái còn có thể đi báo cục đối với tác giả tiểu thuyết khen thưởng một phen. Báo cục sẽ đem khen thưởng tiền tính cả tiền thù lao cùng nhau phát cho tác giả phò mã ra. Chu Kính Quân rất là khách khí chắp tay hành lễ, tại hạ Tần Vương thế hệ trấn quốc tướng quân, tên gọi Kính Quân. Hắn ở đây hô phò mã ra thật đúng là không tệ, bởi vì luận bối phận, Ô Cảnh Cùng là gia tính thị phu. Đúng là ra ra hắn bối Ô Cảnh Cùng thả xuống báo chí liếc mắt nhìn trẻ tuổi Chu Kính Quân đầu góc trong lúc nhất thời đều có chút không có phản ứng kịp ngươi nói ngươi là ai. Thần Vương thế hệ, Kính Quân. Chu Kính Quân đem chứng minh thân phận của mình cùng tông tức nhà điệp lấy ra giao cho Ô Cảnh Cùng, cái sau xem xét càng mộng Thần Vương thế hệ trấn quốc tướng quân, ngươi không tại Tây An đợi, tới Bắc Kinh làm cái gì? Chu Kính Quân nhắm mắt trả lời, tới đại Tần Vương điện hạ hướng hoàng thượng dân sớ. Bên trên cái gì sơ? Chu Kính Quân từ tay áo trong túi lấy ra cái kia khuyến vị sơ run rẩy đưa cho Ô Cảnh Cùng, Ô Cảnh Cùng chỉ nhìn lướt qua dân sớ trang bìa ba chữ đã cảm thấy đại nào thiếu dưỡng. phu phu một tiếng lại ngồi xuống, hôm nay thực sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, cái gì gặp quỷ chuyện cũng có thể làm cho chính mình gặp vỡ.
Không đúng, còn không bằng gặp quỷ đâu. Chỉ nghe Chu Kính Quân tiếp tục nói, đạo này sơ mặc dù là tại hạ viết, nhưng hết thảy có 29 tên thân vương, quận vương ký tên đóng ấn, cái này, đây là tất cả vương gia đạt thành chung nhận thức, bọn hắn nói đế bản bảng chi có thứ, không đức chi quân, gặp may mắn cư đế vị, không tư thủ chính thần độc, phản đi vô đạo, lại sủng gian tà, khiến kỷ cương lỏng, quốc gia hỗn loạn, hai thương kéo dài, thật là thượng thiên làm giận. May có hiền thần trung lương bảo quốc xã tắc, ngự bắt bình khấu, mới Thái Sơn củng cố, thần khí không ngã, phục thỉnh hoàng đế bệ hạ tuân niệm thái tổ lập nghiệp không dễ, tâm lo lắng ức vạn thương sinh chi gian, thái miếu tử vị, còn cư thâm cung.
Đủ, đủ.
Ô Cảnh cùng hận không thể chắn hai lỗ tai của mình, hắn khoát tay lia lịa đánh gãy Chu Kính Quân lời nói, phụng quốc tướng quân, luận bối phận, lão phu hẳn là tổ phụ ngươi à?
Là, ngài là tại hạ cô tổ phụ.
Vậy chúng ta chính là người một nhà, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt qua.
Ô Cảnh cùng đứng dậy lôi kéo Chu Kính Quân ngồi xuống, lão phu nói một câu, đạo này sơ lên không được à, đây là tạo phản à.
Này làm sao có thể gọi tạo phản đâu?
Chu Kính Quân cười khổ nói, chúng ta thân là tôn thất, chỉ là hành xử khuyên can sự tình, hiện nay quân phụ thật có sai lầm, không nên đế vị, như thế ha có thể xem như mưu đoạt xã tắc. Hoàng thượng không phải cũng đã xuống tội kỳ chiếu sao? Như thế nào các ngươi còn cần phải níu lấy không thả đâu?
Vâng vâng vâng.
Chu Kính Quân liên tục gật đầu, phò mã ra, không, cô tổ phụ ngài nói là, nhưng tôn nhi chỉ là một cái nho nhỏ trấn quốc tướng quân, chuyện lớn như vậy ta lại không thể làm chủ, tần vương chính là ta hệ tông chủ, hắn hạ lệnh để cho ta tới tiễn đưa cái này khuyên vị sơ, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Ô Cảnh cùng quay đầu nhìn về phía trên thư án nằm khuyên vị sơ, trên mặt ngũ quan cơ hồ đều nhanh muốn trợ khớp cùng một chỗ, đạo này sơ, lão phu không thể lên, cũng không dám bên trên.
Biết rõ, biết rõ.
Chu Kính Quân liên tục gật đầu, tôn nhi chỉ là dựa theo quy củ vào kinh thành tới trước tiên hướng về tông nhân phủ báo cáo chuẩn bị một tiếng, đạo này sơ, tôn nhi sẽ đích thân giao cho hoàng thượng.
Ngươi ngay cả hoàng cung đều không vào được.
Ô Cảnh cùng lời nói, đến Trường An phố miệng ngươi liền sẽ bị thông chính sử ti cùng kim lô vệ ngăn lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thông chính sử ti quan viên dám đem đạo này sơ giao nhập nội các cùng ti lễ giám sao?
Chu Kính Quân liếc mắt nhìn Ô Cảnh cùng, cô tổ phụ, giao không giao đi vào là thông chính sử ti chuyện, nhưng tôn nhi nhất định phải giao cho thông chính sử ti.
Ai? Ô Cảnh cùng thở dài một tiếng, cấp bách muốn nổ râu ria, lúc này mới vừa mới qua thôi năm, thật vất vả quốc gia cũng an định xuống, nghe lời, ta không đi được không, ngươi mang theo đạo này sơ trở về Tây An a.
Tôn nhi thật sự là bất lực.
Chu Kính Quân lắc đầu cười khổ, nếu là có thể cự tuyệt, tôn nhi liền Bắc Kinh cũng sẽ không tới.
Gặp Ô Cảnh cùng còn muốn khuyên ngăn đón, Chu Kính Quân không thể làm gì khác hơn là lời nói cô tổ phụ, tôn nhi mặc dù tuổi cạn nhưng tôn nhi không phải ngốc, đạo này sơ ai thụ ý biết, là ai muốn lên chúng ta trong lòng đều như gương sáng, ngài biết đến, tôn nhi không thể trêu vào hoàng thượng, nhưng mà, cũng không thể trêu vào vị kia a.
Ô Cảnh cùng lập tức nghẹn lại.
Hắn muốn đem Chu Kính Quân cho dỗ đi là không thực tế, hoàng thân quốc thích tên tuổi nghe dọa người, nhưng cũng chỉ có thể hù một hù những cái kia lão bách tính cùng tiểu quan tiểu lại thôi, tại vị kia trong mắt, tôn nhi cũng tốt, thân vương quận vương cũng được, không phải đều là con cờ của hắn sao?
Ô Cảnh cùng nghe cảm giác khó chịu, chúng ta mới là người một nhà, vị kia là cái ngoại nhân, tần vương gia bọn hắn vì cái gì hồ đồ như thế, tụi trò hướng ra phía ngoài ngoài ta.
Nhưng rất nhanh Ô Cảnh cùng lại là thở dài, bất lực khoát tay, biết rõ, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng, ai, một cái chữ lợi thôi, ngươi đi đi.
Là, cái kia tôn nhi cáo lui.
Chu Kính Quân đứng dậy cáo từ rời đi, thẳng đến hoàng cung.
Quả không ngoài Ô Cảnh cùng sở liệu, ở Trường An phố miệng liền bị đóng giữ tuần sát kim nô vệ ngăn lại, sau đó đem hắn mang vào thông chính sử ti ở chỗ này một cái tiểu trú điểm. Tất cả qua lại vào kinh thành quan viên, công văn đều phải trước tiên vào thông chính sử ti, đây là quy củ, ở đây chỉ là một cái tiểu trú điểm, cũng không phải là thông chính sử ti nha môn, bởi vậy chỉ có một cái nho nhỏ thất phẩm văn thư. Hắn tiếp nhận Chu Kính Quân khuyên bị sơ, cũng không có như Ô Cảnh cùng như vậy sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng chờ mong đã lâu kích động.
Tướng quân đợi chút, hạ quan này liền vào cung chuyển hiện lên nội các.
Ba.
Tiểu văn thư cầm lên liền chạy, tư thế kia, chỉ sợ Chu Kính Quân lại từ trong tay hắn cướp đi đồng dạng.
Nhìn thấy cái này Chu Kính Quân hiểu được, thiên hạ này, ngoại trừ gia tính sợ đạo này sơ, tất cả mọi người đều đã sớm chờ.
Chương 341.
Một trận niềm vui tràn trề mắng chửi.
Chương 341. Một trận niềm vui tràn trề mắng chửi.
Khuyến vị sơ rất nhanh liền bị đưa vào hoàng cung, thông chính sứ Trương Văn Hiến mang theo cái này tấu chương đi vào Văn Nguyên Các. Thời khắc này trong Văn Nguyên Các, Âu Dương Tất Tiến, Từ Giai, La Hành ba tên các thần đều tại, bởi vì vừa qua khỏi thôi cửa ải cuối năm nguyên nhân, bây giờ còn không đội vàng, ngày nghỉ lười nhắc kỉnh còn không có tán đi, bây giờ ba người đang trông coi trà thơm nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Trương Văn Hiến thần tình nghiêm túc đi tới, ba người ngừng tâm tình, đồng loạt nhìn về phía Trương Văn Hiến, Trương bộ đường có chuyện gì khẩn yếu sao?
Một cái gọi Chu Kính Quân trấn quốc tướng quân vào kinh, mang đến một bản sơ.
Trương Văn Hiến cầm lấy đạo kia khuyến vị sơ mở miệng.
Lời này vừa nói ra, trong Văn Nguyên Các lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Không cần Trương Văn Hiến nói ra đạo này sơ nội dung, ba người cơ hồ toàn bộ đoán được.
Nên tới trung quy là tới, trốn là trốn không thoát.
Xem như bài quý Âu Dương Tất Tiến mở miệng đưa cho lão phu xem một chút đi.
Là.
Tấu chương bỏ vào Âu Dương Tất Tiến trên bàn, Âu Dương Tất Tiến nhìn xem bịa cái kia chói mắt ba chữ, hít sâu một hơi là ra.
Nội dung không dài, cơ hồ thông thiên đều là đối với gia tính phê bình thanh âm, hạch tâm chỉ có một điểm.
Khuyên gia tính phái vị.
Sau cùng là khoảng chỗ, là mấy chục tên phiên vương quận vương ký tên cùng nắp ấn trước mấy ngày, Nam Kinh năm quân phủ vừa tới một đạo sơ, nói lần nữa thỉnh cầu triều đình cho phép Giang Nam làm lại đều thi, đồng thời thỉnh năm quân phủ sáp nhập, lập lại đại đô đốc phủ. Âu Dương Tất Tiến khép lại đạo này khuyến vị sơ thở dài một tiếng lời nói, bây giờ, dòng họ lại bên trên khuyến vị sơ từ các lão, La các lão, ngươi nói, chúng ta nội các nên ý kiến gì đâu? Từ Giai cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mở miệng các lão, làm lại đều thì, lập lại đại đô đốc phủ là ích nước lợi dân chuyện tốt, đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Đến nỗi trên dòng họ nhóm này khuyến vị sơ dòng họ dù sao cùng hoàng thượng là người một nhà, hoàng thượng việc nhà chúng ta cũng không tốt xen vào a. Âu Dương Tất Tiến lại nói, cái này sơ, phải chăng cho hoàng thượng đưa đi? Đương nhiên hẳn là đưa. Ai đi tiến đưa? La Hành đứng dậy, nếu như hai vị các lão không muốn, vậy thì lão phu đi thôi. Chuyện lớn như vậy, chúng ta nội các hẳn là tập thể ra mặt tốt ta. Từ Giai nhìn về phía Âu Dương Tất Tiến, Âu Dương các lão, ngài nói đúng không?
Không tệ.
Âu Dương Tất Tiến gật gật đầu, chúng ta cùng đi chứ. Loại sự tình này bên trên cũng không cần lại đi huyễn tưởng cái gì giữ được mình, vô luận là ủng hộ vẫn là phản đối, đều phải đưa ra một cái thái độ đi ra. Âu Dương Tất Tiến cũng không biết chính mình phải chăng hẳn là ủng hộ. Từ cảm tình cùng mấy chục năm làm người lập thế chuẩn tắc tới nói, Âu Dương Tất Tiến không cách nào ủng hộ loại này dĩ hạ phạm thượng chuyện, nhưng một phương diện khác hắn cũng nhìn ra thời khắc này thiên hạ thế cục. Sĩ Lâm không cần nói, theo Nghiêm Tung chịu thua cúi đầu, Nghiêm Đảng quy thuận Lục Viễn, thiên hạ sĩ tộc liền như vậy một lòng, toàn lực ủng hộ Lục Viễn một cái thủ lĩnh lãnh tụ. Nam quân phủ đại biểu cho Võ Vân Quốc thích, bọn hắn cũng bắt đầu ủng hộ Lục Viễn. Dòng họ là Hoàng Minh Căn, đám người này trông coi đáng tin hoa màu, thưởng thụ lấy vương điền mồ hôi nước mắt nhân dân, bây giờ vậy mà cũng sẽ đi ủng hộ Lục Viễn. Có thể nói toàn bộ quốc gia duy nhất có thể nói lên lời nói ba cái lợi ích quần thể toàn diện ủng hộ Lục Viễn. Quân quận như thế không thể nghịch sức mạnh có thể dễ dàng phá hủy bất cứ người nào thậm chí là bất kỳ một cái nào vương triều. Chỉ có thể nói Sĩ Lâm, Võ Vân, dòng họ bọn hắn ủng hộ Lục Viễn đuổi đi ra tĩnh, nhưng bọn hắn không ủng hộ Lục Viễn thay đổi triều đại, lúc này mới chỉ là khuyến vị sơ. Nếu là ủng hộ vô điều kiện Lục Viễn mà nói, chỉ sợ bây giờ Đại Minh hướng đều nên đổi tên. Quân quận như thế chi đại thế, chỗ nào là Âu Dương Tất Tiến có thể chống cự? Hắn chống cự, sẽ trong nháy mắt bị sóng lớn nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Ba người cùng nhau hướng đi Tây Huyền tinh xá, còn chưa tiến vào thời điểm liền cùng Hoàng Cẩm đụng cái đối mặt ba vị các lão. Hoàng Cẩm đứng vững thân thể, đem tấu chương đưa cho chúng ta a. Vàng công công chủ tử đã biết Chu Kính Quân vào kinh thành chuyện, hắn mang tới cái gì chủ tử cũng đều biết, cho chúng ta a, ba vị các lão thì không nên đi vào. Ba người đối mắt nhìn nhau, Từ Giai đứng ra lời nói, Vàng công công, như thế liên quan đến ta xã Tắc Chi đại sự, lão phu mấy người thân là nội các phụ thần, bạn đem tại trước mặt hoàng thượng tại trước mặt chủ tử hướng về phía vết thương sát muối sao? Hoàng Cẩm một câu nói đem Từ Giai nghẹn gần chết, chủ tử khẩu dụ. Ba người sững sờ, lập tức quỳ xuống chúng thần cung linh thánh dụ. Trước đó các ngươi những thứ này đại thần luôn miệng nói thiên gia vô tư chuyện, bây giờ dòng họ dâng sớ khuyên chấm thoái vị, các ngươi lại chỉ có thể từ chối cho chấm, nói đây là chấm một người việc nhà, không một người nguyện thay chấm phân ưu gánh trách. Chấm có tài đức gì, đăng cơ đến nay có thể có các ngươi giương cánh tay chi thần phụ trợ, các ngươi cũng là ta Minh triều trung thần hiền thần, độc chấm một người là hôn quân, dòng quân. Thôi, thôi, mọi loại tiếng mắng chấm một người gánh chịu, chấm không muốn lại cùng các ngươi đấu, chấm phái vị chính là. Xin cứ chư vị khanh gia nể tình cùng chấm hơn 30 năm quân thần tình nghĩa phất thượng, chớ có bức chấm quá mau, cho chấm mấy tháng thời gian dàn xếp sau này sự nghi, chậm nhất bất quá tháng 6, chấm nhất định phía dưới thoái vị chiếu thư, nếu chấm nuốt lời, tự tuyệt tại tổ tông, tự tuyệt tại xã tắc. Từ Giai dập đầu hô to chúng thần tuyệt không khuyên hoàng thượng thoái vị chi ý, này đều là dòng họ việc làm, chúng thần là tới cùng hoàng thượng thương lượng chuyện này, mong hoàng thượng minh giám a. Hoàng Cầm mắt lại nhìn, mượt mà quay hàm nâng lên, run rẩy rất lâu, mở miệng lời nói từ các lão, Từ Giai, Từ Hoa Đình, chúng ta là cái thái giám, nhưng hôm nay chúng ta là thực sự xem thường các ngươi cái này một số người để cho chúng ta một cái thái giám đều cảm thấy ác tâm, các ngươi căn bản cũng không xứng đáng gọi nam nhân. Từ Giai trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Hoàng Cẩm, không đợi hắn mở miệng Hoàng Cẩm lại nói như thế nào, đâm chọt ngươi Từ Hoa Đình vết thương. Chúng ta bây giờ cái gì cũng dám nói, chủ tử vừa lui vị, chúng ta lập tức đi chết, không nhọc ngươi từ các lao động thủ ám hại. Cho nên chúng ta không có gì không dám nói mà nói, ngươi Từ Hoa Đình cưỡng đoạt tại Tùng Giang xâm chiếm ruộng đồng, thật coi chúng ta Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ không có chứng cứ sao? Là ngươi chạy tới cho Lục Viễn làm cậu, hoàng thượng sợ ném chuột vỡ bình, không muốn cùng Lục Viễn bạch mặt mới tha ngươi. Âu Dương Tất Tiến, mấy thập niên này chủ tử đối với ngươi không tệ à, ngươi nói, coi như chủ tử ngàn vạn cái không phải, chủ tử hại ngươi sao? Quan to lộc hậu cho, ngươi tại sao muốn đi theo cái này, một số người cũng tới phản đối chủ tử. Ngươi tự xưng là đọc thuộc lòng kinh thư, nhưng mà bây giờ đâu, bây giờ ngươi trung hiếu liêm sỉ đều cho ăn à. La Hành, quyền lực riêng mình trao nhận xem như để các ngươi những thứ này người giang tây chơi rõ rành rành, thực sự là trăm năm vương triều ngàn năm thế gia, các ngươi những thứ này người giang tây xem như để cho chúng ta, để cho chủ tử lớn khai nhang giới. Thúc phụ ngươi trước kia đều không thể vào các, mà hôm nay, ngươi cái này không chịu thua kém chất tử, ngược lại là dựa vào chó vẫy đuôi mừng chủ xiểm nhan linh nọ, dựa vào diện mục giữ tận khi quân xâm nhập vào Văn Nguyên Các, làm ta Đại Minh hướng các thần, ha 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 ha, cả triều cầm thú, cả triều cầm thú. Các ngươi không có kết quả tốt, các ngươi thật cảm thấy Lục Viễn chính là hào chủ tử có thể cho các ngươi những thứ này cầu cho ăn no. Các ngươi bọn này có thiên bức bỏ chủ xuất sinh, không có kết quả tốt. Tinh xá bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Cẩm vậy mà lại hướng về phía ba cái các thần chửi ầm lên, còn mắng khó nghe như vậy. Cuối cùng của cuối cùng, Hoàng Cẩm sảng khoái nở nụ cười, ngược lại chúng ta cũng không người nhà, cũng không có ý định sống, cuối cùng nói một câu. Ba vị các lão, lão tử, con mẹ ngươi. Nói xong, quay đầu bước đi, gọi là một cái gọn gàng, tiêu sái xoáy khí. Lưu lại ba cái trợn mắt hốc mồm nội các đại học sĩ. Cao cấp nhất đấu tranh thường thường áp dụng một mạc nhất tình cảm đó chính là, cút mẹ mày đi a chương 342. Ngủ đông, chương 342, ngủ đông đừng nhìn Hoàng Cẩm ở bên ngoài mang thông khoái, nhưng trở lại tinh xá sau đó, Hoàng Cẩm lập tức như cha mẹ chết đồng dạng quỳ gối ra tính dưới chân khóc giống chủ tử, ngài không thể thoái vị a. Gia Tĩnh ngồi ngay ngắn đạo đài, nghe vậy mở mắt ra, thần thái vậy mà bình tĩnh lạ thường, vì cái gì? Hoàng Cẩm bị câu này hỏi lại cảm động, cái gì gọi là vì cái gì? Loại sự tình này nào có vì cái gì? Gặp Hoàng Cẩm không biết nói như thế nào, Gia Tĩnh cười cái này hoàng vị chấm này là quyết không ngồi được đi, lại ngồi, cái này Giang Sơn đều phải đổi chủ, nhưng chấm vừa lui, bọn hắn liền không có lại hướng chấm cớ làm khó dễ, đối với chấm cũng là một chuyện tốt. Gia Tĩnh bây giờ trạng thái khác thường tỉnh táo chấm những ngày này thật tốt nghĩ lại một phen, xem như đại thể hiểu rồi chấm vì sao lại bị cái kia Lục Viễn bức đến hiện nay tình trạng này. Hoàng Cẩm trầm mặc yên lặng nghe bởi vì chấm kiêu ngạo. Gia Tĩnh đứng dậy, chân trần đi ở ấm áp trong tinh xá như xuân chấm kiêu ngạo đến từ chấm thân phận, chấm tự xưng là Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên hạ cộng chủ, chưa bao giờ đem Lục Viễn làm qua đối thủ, cho rằng chỉ cần thật thoáng nghiêm túc liền có thể nắm hắn, bởi vậy bỏ lỡ cao nhất ngăn được hắn cơ hội. Chấm kiêu ngạo để cho chấm không thể chịu đựng được thất bại, chấm trong khoảng thời gian này quá nhiều lần mất lý trí, bởi vậy lần lượt cho hắn theo đuổi không bỏ cơ hội, cuối cùng đem chấm dồn đến hôm nay không thể không thoái vị tình cảnh. Hoàng Cẩm, ngươi xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa sao? Nô tỳ nhìn qua. Tam Quốc Diễn Nghĩa mặc dù không phải sách sử, nhưng trong đó có một cái cố sự chấm cảm thấy cùng chấm thời khắc này tình cảnh rất giống nhau. Chủ tử nói là, Lục Bá lời hỏa thiêu liên doanh, trước tiên chủ ủy thác Bạch Đế thành. Gia Tĩnh mắt lộ ra tinh quang, Lưu Bị quá tự đại, Lục Tốn lấy lần lượt tiểu bại tầm bổ Lưu Huyền Đức cuồng vọng chi tâm, khiến cho Lưu Bị khinh miệt Lục Tốn cuối cùng phạm phải sai lầm lớn, bị Lục Tốn một mùi lửa đốt đại bại mà về, tức chết tại Bạch Đế thành. Chấm chính là cái kia Lưu Bị, bị một cái nho nhỏ Lục Tốn vấp té, nhưng bây giờ, công thủ dịch hình. Hoàng Cẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Gia Tĩnh. Hắn phát hiện tại Gia Tĩnh trên mặt thấy được lâu ngày không gặp cái chủng loại kia cao thâm mặt chắc lại nắm chắc phần thắng tự tin bây giờ chấm lui, ra khỏi một cái Lưu Thiện ở phía trước, nhưng hắn Lục Viễn rõ ràng không phải là Gia Cát Lượng, trên thực tế, Lục Viễn tại lần lượt thắng lợi cũng biến thành Lưu Bị. Hắn bây giờ tự phụ lại cuồng vọng, hắn vì mau sớm bức chấm thoái vị, thậm chí nguyện ý cùng Nghiêm Tung Đảng cùng giảng hòa, cái này sẽ để cho hắn Giang Nam Đảng bên trong bộ sinh ra thù ghét chi tâm. Mặt khác chấm còn biết, hắn tại Giang Nam muốn làm cái gì kiểu mới giáo dục, quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê, cái gì tân giáo dục cựu giáo dục. Đối với quốc gia phải chăng có lợi chấm không rõ ràng cũng không quan tâm, chấm chỉ biết là làm lại như vậy tại đảo Sĩ Lâm Căn. Hắn Lục Viễn vội vã như thế làm việc, nhất định sẽ phạm sai lầm, chỉ cần hắn phạm sai lầm, nhìn như khổng lồ lại bền chắc không thể gãy Giang Nam Đảng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chấm có thể không làm cái này hoàng đế, nhưng chấm cũng sẽ không chắp tay đem cái này Giang Sơn nhường cho hắn. Gia Tĩnh ống tay áo hất lên, sắc khí mạnh mẽ bây giờ đến phiên chấm ở trong tối hắn ở ngoài sáng, cũng nên đến phiên hắn bể đầu sức chán. Gia Tĩnh không rõ vì cái gì đã thu hoạch hoàn toàn thắng lợi. Đánh cắp thiên hạ quyền hạn trái cây Lục Viễn tại sao muốn gấp gáp như vậy làm việc, còn làm cái gì cầu thí tân thức giáo dục. Cái này Lục Viễn rõ ràng là cũng giống như mình quyền hạn động vật, hẳn là lãnh huyết vô tình tại sao muốn làm như vậy. Kiểu mới giáo dục đối với quốc gia tốt hơn. Nếu như Lục Viễn cao thượng như vậy mà nói, Gia Tĩnh chỉ có thể chế giễu hắn. Quốc gia nào dân tộc, so ra mà vượt quyền lực của mình sao? Tất nhiên Lục Viễn lấy cấp bách phạm sai lầm, cái kia Gia Tĩnh đương nhiên sẽ không khách khí, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lục Viễn thư thư phục phục ngồi vững vàng dưới mông quyền vị. Vậy thì tiếp lấy đấu nữa an này đối Gia Tĩnh tới nói là căn bản không nên do dự một sự kiện, nếu như cái này hoàng vị ngồi lấy không phải hắn cùng hậu nhân của hắn, vậy cái này quốc gia vong thì đã có sao? Ngược lại cũng không phải đồ vật của mình. Chính trị chính là như vậy, bởi vì chính sách bản thân trời sinh liền tồn tại sự không chắc chắn, càng nghĩ người làm việc càng dễ dàng phạm sai lầm, càng quan lại người càng như cá gặp nước. Trước kia Lục Viễn là quan lại, hắn đấu thắng Gia Tĩnh, mà bây giờ Gia Tĩnh quyết tâm học tập Lục Viễn, chính mình không còn là hoàng đế, cũng không cần tiếp tục cao cao tại thượng, hắn có thể bỏ lòng kiêu ngạo đi học tập như thế nào cùng Lục Viễn một dạng làm một cái quan lại. Chỉ có quan lại mới có thể đối phó quan lại, hoàng đế không cách nào là quan lại đối thủ, lịch sử đã chứng minh quá nhiều lần. Cuối cùng, Gia Tĩnh mặt chạm dừng định, yếu ớt nói lại như thế nào bền chắc không thể gãy điểm mấu chốt, nếu là nội ứng phá hư, cũng sẽ yếu ớt như tờ giấy. Nam Kinh, Văn Nguyên Các. Trịnh Đại Đồng hứng thú bừng bừng đi tới, vừa mới bước vào liền mở miệng thái sư, "Thái sư, Bắc Kinh từ các lão cùng Trương Văn Hiến thơ hồi âm, còn có một đạo hoàng đế tự mình viết thánh chỉ." Lục Viễn thả xuống dân sớ, nâng lên chau mày khuôn mặt, "Trịnh bộ đường tới, ngồi trước." Hoán khẩu khí từ từ nói. Trịnh Đại Đồng ngồi xuống, kích động thân trên nghiêng về phía trước. Hoàng thượng đã hồi phục dòng họ nhóm bên trên khuyến vị sơ đồng ý thoái vị. Lục Viễn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi, như vậy mà đơn giản. Đúng vậy, hoàng thượng trực tiếp ở dưới thánh chỉ, tháng 6 tổ chức nhường ngôi đại điện, đem hoàng vị chuyển cho thái tử Chu Tái, từ đó thoái vị thâm cung lại không lý chính, đồng thời mệnh Mân Vương đảm nhiệm nhường ngôi điện lễ chủ lễ quan, từ các lão, La Các lão hai người đảm nhiệm phó sứ. Lục Viễn cầm qua Trương Tứ Duy chuyển giao tới từ giai bọn người thư cùng thông chính sử ti chính thức hành văn, xác thực như Trịnh Đại Đồng nói tới, một chữ không kém thái sư, từ các lão còn xin bày ra, tân đế sau khi lên ngôi bước kế tiếp nên làm cái gì? Trịnh Đại Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục Viễn, xin chỉ thị phải trang rời đô trở về Nam. Chu Tái không có hy vọng Gia Tĩnh, hắn bây giờ đang cơ, quyền hạn cơ hồ đều tại nội các trong tay, lúc này đề nghị rời đô trở về Nam, cơ hồ là không phí mảy may chi lực. Thậm chí cũng không có quá nhiều cần chủ bị tổ chức chỗ, chỉ chờ hoàng đế thánh giá đến Nam Kinh liền có thể hồi phục từ các lão, tân đế một khi đăng cơ, lập tức rời đô trở về Nam. Lục Viễn chỉ do dự trong nháy mắt lập tức mở miệng. Thủ đô tại Bắc Kinh vẫn là tại Nam Kinh hảo, đây là một cái không cần thiết tranh luận đúng sai vấn đề, liền trước mắt mà nói, tại phương Bắc chính xác tốt hơn, bởi vì Đại Minh mắt ra phía dưới còn có ba cái vấn đề. Mông Cổ, các bộ nữ chân cùng với Diệp Ngươi Khương Hán Quốc. Nhưng có một điểm, nếu như một mực tại Bắc Kinh, như vậy Lục Viễn liền không có cách nào khai phát phương Bắc cùng trợ giúp phương Bắc phát triển. Chỉ có Hoàng thất Nam Thiên, Lục Viễn hoàn toàn khống chế lại quốc gia hạch tâm quyền hạn, mới có thể buông tay buông chân tới thôi động toàn quốc phát triển. Mặt khác trọng yếu nhất một điểm, khống chế lại phương Bắc kinh doanh, biên quân quân quyền, gạt bỏ tất cả nội chiến nguy hiểm nhân tố, đợi đến một ngày kia, Lục Viễn tuyệt đối sẽ không chút do dự lần nữa rời đô trở về Bắc Kinh. Nhưng thật sự không cách nào là bây giờ là, hạ quan cái này liền đi cùng từ các lão bọn hắn hồi âm. Trịnh Đại Đồng cáo từ rời đi, Trương Tứ Duy đi vào đổi mới, Lục Viễn ngẩng đầu hỏi một câu Tử Duy, ngươi nói rời đô trở về Nam sau đó, Bắc Kinh bộ kia ban tử như thế nào an trí? Trương Tứ Duy tay đột nhiên run một cái,